tự nhiên bây giờ đây ra cửa mình mắt cái cửa mình mắt tôi đi thì bắt đầu cái tâm của mình, ý thức của mình nó tập trung trở lại lần thứ hai để cho nó biết làm đi. Khi mình bắt đầu vươn tới lại đây thì mình tới đây mình lại nhắc lần nữa tôi đi thì mình bắt đầu đi lần thứ hai. Thì do đó cái ý thức của mình nó tỉnh thức nó biết thì mình tu tập cái tỉnh thức đó để khi mà cái tỉnh thức đó nó được kéo dài, khi mà nó vào trong bụng mẹ nó được cái thời gian dài đó, vì vậy mà mình hỏi được bụng mẹ mình biết, phải không? Cho nên đến khi mà mình tu tỉnh thức, đến khi mà mình mẹ mình không nhận ra không những cái đau đó chứ còn vậy mà vẫn tỉnh thức dữ dữ không có hề rối loạn. Thôi còn nữa không có hề bị một cái tâm rối loạn, nghĩa là trong cái khoảng thời gian nó luôn luôn nó dịch ý thức nó tỉnh thức vậy, nó không có hề rối loạn. Thì lúc bây giờ đó mình ở trong cái bụng mẹ kéo dài cái thời gian suốt thứ tháng người nào mình vẫn biết như thường, nhưng mà đứt cái gì nó không ra nó đau đớn quá thì cái tỉnh thức mình hết đi, chỉ vì nó đau đớn mà nó làm mình động đi, nó không có còn giữ được cái tỉnh thức nữa. Cũng chẳng hạn bây giờ các con tu làm vậy, khi cái đầu cũng nhức nhức cái bắt đầu cái tập trung lên cái đầu chứ nó không có quên cái nhức đi, mình không quên cái tại cái cái sức tỉnh thức mình đó không, nó con hiểu không? Cho nên vì vậy mình tu như thế nào để sau khi một cơn mà người mẹ mà đau bụng mà tránh mình ra để mình trở đầu mình đi ra mà cho mình được, thì trong khi mình trở đầu ra thì chúng đâu còn nghĩ đứa con có một bà mẹ đau đâu mà đã đứa con cũng bị đau chứ, nó cả ngộp thở đó mà nó chỉ còn không nổi như thế nào, chứ đâu phải con nó cũng đau khổ vô cùng nó mới sanh ra được cái đau lắm, bởi vì nó sanh ra khổ mà đau phải là cũng khổ. Cho nên khi mình sanh ra đứa con được rồi mà bắt đầu nó thở được mà nó không có còn lo nó lắm nữa, mẹ đã còn con vuông, người ta nói mẹ còn con vuông là cả mẹ lẫn con đều là không có không thoát nạn rồi đó, không hết tai nạn rồi đó. Khi con suy đoán là đang sanh thì sẵn, nếu mà mẹ còn thì con chết, mà mẹ chết thì con còn, cái điều đó là có thể xảy ra. Cho nên vì vậy mà khi chỉ cái cơn đau như vậy mà chúng ta vẫn tỉnh thức thì tức là sanh ra chúng ta vẫn biết, nhưng mà khi mà ra mà chúng ta cố gắng là giữ được cái sức tỉnh thức mà ra rồi cái chúng ta quên không nhớ lại mình trước nghe nghe không nhớ được. Cho nên cái sức tỉnh thức thứ tư thì tức là sanh ra rồi lớn lên vừa biết thì nhớ lại đời trước mình hai lần. Do đó tại sao mà có vị lạc ma người ta tu được cái sức tỉnh thức đó là tại vì người ta tu được như vậy mà ta thực hiện được những cái thành thân chứ không phải không, người ta có tỉnh thức nhưng mà tỉnh thức đó là do cái tỉnh thức đó mà người ta lại thực hiện những cái thành thân tưởng, chứ người ta không phải do cái tỉnh thức để mà ly dục ác pháp. Còn bên đạo Phật chúng ta tập cái tỉnh thức để mà chúng ta ly dục ác pháp chứ không phải tập tỉnh thức để mà luyện thần chú, còn bên kia nó tập tỉnh thức để mà luyện thần chú. Cho nên vì vậy mà nó có thành thân, cho nên vậy khi mà nó chết thì cái sức tỉnh thức nó có đủ cái thành thân của nó, thì cho nên vì vậy mà nó chết nó còn biết được nó tái sanh, bởi vì nó có nghiệp lực của nó còn. Còn người ta ly dục nó hết thì nó không có cái nghiệp tái sanh, cho nên nó chấm dứt tái sanh. Còn cái kia nó còn tái sanh mà, cho nên nó hoàn toàn nó còn tiếp tục luân hồi, không nó luân hồi nhưng mà nhờ nó tu tập tỉnh thức để nó luyện thành thân. Cho nên vì vậy mà khi nó lớn lên nó vẫn nhớ được hồi đó ở làng nào xã nào, ở tên họ là gì, cha mẹ nó ở đâu, đường nào nó nhớ hết. Nó là rõ ràng là trong cái điều kiện đó thì chúng ta thấy cái sức tỉnh thức của các vị lạc ma tu không có ít mà không đúng chánh pháp, cho nên không xả không ly dục ra pháp. Thay vì chúng ta tu ly dục ra pháp thì mấy ông tu tỉnh thức để mà niệm thần chú, do cái sức thần chú niệm, do đó vì vậy cái sức tỉnh thức này để mà thực hiện những cái thần chú tưởng mà các ông không rơi trong tư tưởng, không vô không nhập không vô đi trí tưởng. Nếu mà nhập vô trong trí tưởng thì ông đâu có thực hiện được thần thông, cho nên ông ở đây ông niệm thần chú, đọc thần chú để cái tâm ông hoàn toàn nó tỉnh thức ở trong cái thần chú này, để cái mục đích của ông là đạt được cái thần thông của thần chú. Sao hiểu chưa? Cho nên không có những cái thần thông để trị bệnh biến quá hay là tàn hình hoặc cái này kia, không làm được những cái chuyện này. Nhưng mà vì cái mục đích của ông nó không có ly dục ác pháp, cho nên cái nhân duyên họ tái sanh nó còn, cái duyên nhân họ tái sanh nó còn, nó không hết lại hoặc, cho nên không cần tái sanh. Mà tái sanh thì nhờ cái sức tỉnh thức ở trên cái mặt tâm của thần chú này, do gì vậy mà các ông lại biết được mình họ hồi đó mình tu mình lạc ma thứ mấy, bây giờ là mình tái sanh ở trên nước này như thế nào, mình nhớ lại đường làng xá rồi tên họ mình như thế nào thì mình nhớ được cảm giác này, đó là cái tỉnh thức này. Cho nên họ nói ông lạc ma tỉnh thức là tốt, nhưng mà vì không đúng pháp không xả tâm, cho nên vì vậy mà chấm dứt linh hồi không chấm dứt được, còn cái trong linh hồi, còn cái trong linh hồi thì ông thấy mới sanh ra rồi mới nhớ lại đời mình, chứ đâu phải ông điều khiển ông vô đó đâu. Nếu mà ông có năng lực mà điều khiển thì ông đâu có đâu diễn, ông điều khiển thành công được, nhưng mà ông không có điều khiển mà làm chủ thì sống chết được, không còn nghĩ gì. Cho nên vì vậy mà có cái ông nhập cái định mà để mà cái định mà các ông để mà để là người con ông cũng không làm được nữa. Chứ còn ông muốn để là người con, các con biết có gì là ma ông không ngổ người ra móc ruột móc da móc ốc hết rồi móc uống sát rồi không để được không nữa. Có người lạc ma thì nó vậy thôi chứ nó không cách gì, còn thiền tâm của mình nó khôn khéo, nó uống thuốc nó sẵn ở trong này nó lượn có thân thì cái thân không hôi thuốc. Còn có người mà nhập định thật sự, nhập định thì người ta mới nhập định thật sự là cái nhập định họ tưởng định cái tư trường người ta bao bảo vệ, nhưng mà hầu hết là các người thân thầy đến đó thì xem thì không thấy cái tư trường, cái từ trường làm sao các con đi sát được, các con làm sao rờ được cái người thân không ra được. Nhất là cái người thân nó ngồi đó, các con đứng ngoài này cái gì gió tay sẽ tới được, đúng vô cũng được. Cái từ trường của nó bảo vệ cái người thân, cũng nói nó có cái sức ngồi nhiễm vô cùng chứ đâu phải là tầm thường của cái sức bệnh thôi. Còn cái này chỉ chẳng qua là tặng thuốc thôi, mình uống cái loại thuốc từ đó nó thấm từ trong gan ruột thịt của mình, bắt đầu nó giữ cái thân mình không hôi thối thôi, rồi nó giữ được cái người nhà bài tặng bài tặng trong cái nhân quả mà họ cần giao phản được cái sự kiện sắp xảy ra từ cái gì đó. Cho nên họ nói cái gì cũng nói cho họ cũng chẳng biết là đứa em con là mình như thế nào, họ biết đâu, nhưng mà cái điều kiện là họ giao phản được, họ giao phản được cái tình trạng nó được, họ biết có thể nói họ ngày giờ đúng cái gì không. Nhưng mà họ nói chung chung vậy thôi, chứ còn thật sự là những chi tiết vào là cũng được những cái tưởng của họ, những cái người đó mà cũng cái năng lực tưởng nó có tình thấp và tình cao. Cái tình thấp thì nó nói chung chung giống như là mình theo tâm lý dựa do tâm lý mình nói, còn cái tình cao thì nó không còn, nó không còn dựa, nó mới xác định. Cho nên cái năng lực của tưởng của cái người đó họ làm việc được thì nó dễ giao phẳng, còn có cái nhiều người họ chỉ dựa tâm lý họ mò mà họ nói, họ mò theo cái ý của mình rồi họ nói thì cái người đó hoàn toàn là tưởng cái hoàn. Còn cái tưởng cái người mà gọi là đúng theo trình họ nói đúng, nhưng mà điều kiện đó là làm sao cho cái nhân quả thì làm sao mà cái tưởng nó nói mà làm sao chuyển được, mình cũng biết cách nào hết, mà chỉ nói là bây giờ mình phải cầu tính là sao em mà giải quyết được cái điều này đó. Nhưng mà nhiều khi cái người cầu cúng thì hết cho người ta, nhưng cái nhân quả của người ta nó hết, bây giờ không cầu cúng thì cũng hết nữa. Còn bây giờ mà nếu mà cầu cúng nó nhiều khi cái nhân quả người ta nó hoàn toàn phải chịu như vậy thì cũng không có cầu cúng gì mà hết cho người chịu. Cho nên có nhiều người thì mất thật ra, còn có nhiều người thì cúng cũng hết. Chúng ta nói là như vậy là tính cái gì mà không phải là cái nhân quả mình chưa hết. Cho nên chúng ta sống là một con người, chúng ta đừng có tin nhảm qua cái tưởng, nó không có đúng đâu. Cho nên vì vậy cái nhân quả do mình phải tự tại. Ví dụ cái trường hợp em con là cái trường hợp đó, thì thật ra nó làm cái gia đình con bối rối là gì, trước chẳng là nghe chính nó, mà số người là hành nghe chính nó làm cho chúng ta rối trên cái gì. Bây giờ nó bệnh, cứ đi bác sĩ trị, thì chết mà sống là do nhân quả, không tin gì nào hết. Mạnh mẽ, mặc cái niềm tin trọn vẹn như vậy, tin phải như vậy thì chắc chắn là các con sẽ an ổn nhất, không có còn sợ nữa. Và đồng thời trong cái thời gian mà còn lại đó, để mình chuyển được cái nhân quả, mình làm cái điều thiện, mình biết là mình tạo cái duyên cho em mình, nhưng làm sao để nó sống cái chân thiện, nó đừng có làm khổ gì khác nhiều nữa, thì nó chuyển được cái nhân quả. Có những cái cách lớn. Thế bây giờ tất cả cái xã hội chúng ta cũng đang ở trong cái người mà mình đi tính gì đó, dữ dạng, mà thầy thì chưa có đủ khả năng mình được, nói gì đó, ít việc hơn, nhưng mà mình đốn sống. Mỗi cái nhân quả nó đều có một cái cộng cái nhân quả và cái điều của nhân quả. Cộng cái nhân quả là cái cộng chung. Ví dụ như tại sao có người chết thì kế tiếp người không chết, cái chết là cái nhân quả của cái người đó, nhưng mà có người khác chết là cũng do cái nhân quả của người đó, nhưng mà có cái cộng cộng nghiệp nha. Cho nên người này chết thì kế tiếp người kia chết, để cùng đồng thời nó có một cái nhân quả hứa hẹn gì đó nó tiếp tục có tái phải tái sanh nhau ở trong cái giai đoạn nào đó để gần gũi nhau đó, để mà nó cảm với nhân quả của nó. Cho nên có nhiều người này chết rồi trong gia đình mình chết rồi khác chết, chết rồi khác chết, cái gì cộng nghiệp nhân quả. Cho nên lúc bây giờ cái ông thầy mà mình kêu là mấy ông thầy mà nghe tính thì coi như đây là sừng rồi, thành trùng rồi, hay đây là nghĩ trùng rồi, vì vậy mà cúng bái ếm nó đi. Bây giờ không ếm có chừng nó chết nó cũng chết nữa, mà ếm bây giờ nói thầy nó ếm là ếm là làm gì làm nó cũng bao giờ nó hết. Nhưng mà nó hết là nó hết, tức là cái nhân quả, cái nghiệp nhân quả, cái trình nhân quả này nó chỉ có một người hai người thôi. Mà bây giờ mình sợ quá mình ếm mình tưởng mà tiếp tục nữa, cho nên thậm chí như người ta coi nè, nào là tình tan liên tán, nào là ba người chết, một người chết, tất cả những cái này là mình có sách vở của nó nói gì vậy. Cho nên vậy chúng ta không bao giờ chúng ta tin gì nữa, tin nhân quả. Cho nên ở đây em con không có chức quan, bởi vì cái người chết là không có người nào chức quan hết, bởi vì nhân quả nó đã xác định mà không có làm sao cái luật nhân quả mà có quan thì như vậy là nhân quả không công bằng công lý. Cái đạo luật nhân quả chúng ta nhận từ cái nhân quả mà sinh ra, cho nên cái nhân quả nó đều là điều khiển ở trong cái cuộc sống của chúng ta tất cả. Chúng ta chỉ theo Phật pháp là chúng ta chuyển nhân quả thôi, chứ còn không có nào. Cho nên vì vậy mà chúng ta chết là nó đã có cái nhân quả nó đã định cho chúng ta rồi. Và bây giờ chúng ta sống thiện, chúng ta chuyển được cái nhân quả, chúng ta kéo dài cái tuổi thọ, chứ còn không có cái gì khác nữa. Cho nên ở đây đứng trong luật nhân quả tức là phải công bằng và công lý mà nói, thì không phải trong đời chúng ta không có người nào tiết ra. Bây giờ cái người đó vừa mới có ở trong bào thai, người ta cũng dễ sẽ bị mất cái bào thai ra, thì đâu có nghĩa là đứa bé nó tiết ra. Bây giờ đứa bé nó sinh ra, vừa sinh ra nó tắt thở nó chết, nó tiết ra, cũng không tiết ra mà nói, tại vì chúng nó tạo những cái nhân quả yếu tử rồi, cho nên nó phải chết như vậy. có lứa thì có 3 tuổi, có lứa 2 tuổi, có lứa 5 tuổi, có lứa 10 tuổi. Cái đó nó phải cao sơ, có lứa sợ đau rồi, có lứa phải cao như thế này, cao như thế khác, để nó trả cái quả của nó. Cho nên những cái quả mà nó trả, ví dụ như em con, mà bây giờ nó chết rồi mà thấy con miệng nó nửa máu, ói máu rồi. Ngày xưa ít ra nó cũng làm cái nguyên quả gì mà người ta cũng nửa máu, ói máu đó. Bây giờ nó phải trả cái quả đó để thể hiện qua cái thân xác, nó phải trả cái quả đó chứ. Chứ đâu có cái gì đâu mà lo. Bây giờ cái đó là nguyên quả để thể hiện qua cái tướng nguyên quả nó phải trả. Đó, do vì vậy chúng ta thấy không có cái chức năng mà cái gì chết là do cái lực của nhân quả, cho nên không có người chết. Còn cái chức năng là phải chúng ta làm thôi. Chúng ta thấy như chết còn nhỏ tuổi, nó chết tức tối. Như bây giờ một người mà tự tử, tức là họ tử vong. Thay vì bây giờ họ tự tử thì họ còn tiếp tục họ sống như vậy. Bây giờ họ tự tử thì họ phải chết như vậy. Mà khi mà thấy nó tự tử thì họ tự nhiên chết ra đó. Thay vì phải mình tự tử thì phải chết, đúng là không có quan. Đó là phải trả cái nhân quả đó phải trả.
Như thầy đã nói cho mấy con biết rằng những cái người mà họ làm đầm cốt hoặc là họ bói qua đó, họ có những cái trạng thái giao cảm được cái thời gian mà tương lai, họ giao cảm được cái đối tượng trước mặt của họ, họ giao cảm được, họ nói được, thì cái nhân quả nó sẽ biến chuyển. Nhưng mà vì mình không có biết cách để chuyển cái nhân quả cho đứa em của con, cho nên vì vậy mà nó thể hiện đúng như cái lời của người ta nói. Bởi vì cái người nhà ngoại cảm, họ ngoại cảm trong cái nhân quả, họ cảm, họ giao cảm được những cái sự kiện sắp xảy ra của cái người đó. Cho nên họ nói ví dụ như nó máu trong thận chảy ra, họ cũng chẳng biết là đứa em con là mình như thế nào, họ không biết đâu. Nhưng mà có điều kiện là họ giao cảm được, họ giao cảm được cái tình trạng đó được. Họ biết, có thể nói là họ nói ngày giờ đúng lắm chứ không phải sai đâu. Nhưng mà họ nói chung chung vậy thôi, chứ còn thật sự ra mà nói chi tiết vào là cũng như những cái tưởng của họ. Mà cái người đó mà cái năng lực tưởng nó có tầng thấp và tầng cao. Cái tầng thấp thì nó nói chung chung, giống như là mình theo tâm lý, dựa vào tâm lý mình nói. Còn cái tầng cao thì nó không cần dựa, nó nói xác định, nó xác định. Cho nên cái năng lực của tưởng của cái người đó mà họ làm việc được thì nó dễ giao cảm. Còn có cái nhiều người họ chỉ dựa tâm lý, họ mò mẫm, họ nói thôi, họ mò mẫm theo cái ý của mình rồi họ nói theo tâm lý, thì cái người đó hoàn toàn là tưởng không có hoạt động. Còn cái tưởng cái người mà hoạt động đúng thì coi chừng họ nói rất đúng thôi. Nhưng mà điều kiện đó là làm sao trong cái nhân quả thì làm sao mà cái tưởng nó nói mà làm sao chuyển được, không biết cách nào hết. Họ chỉ nói là bây giờ mình phải cầu cúng, làm sao ai mà giải quyết được cái điều này đâu. Nhưng mà nhiều khi có người cầu cúng thì hết chứ không sao, cái nhân quả của người ta nó hết, bây giờ không cầu cúng nó cũng hết nữa. Còn bây giờ mà nếu mà cầu cúng nó nhiều khi cái nhân quả người ta nó hoàn toàn nó phải chịu như vậy thì cũng không có cầu cúng gì mà nó hết, nó cũng phải chịu. Cho nên có nhiều người thì mất tật mang, còn có nhiều người thì cúng cũng hết. Chứ nói họ nói là như vậy là cái sự thật nó không phải, là cái nhân quả người ta chưa hết thôi. Cho nên chúng ta sống làm một con người, chúng ta đừng có tin nhảm ba cái tưởng, nó không có thật đúng đâu. Cho nên vì vậy cái nhân quả do mình phải tự tạo cho mình chịu ra. Vì vậy mà cái trường hợp em con ấy, là cái trường hợp đó thì nói thì thật ra nó làm cho gia đình con bối rối là nhiều trước cảnh mà mê tín đó, mà một số người mà hành mê tín đó nó làm cho chúng ta rối chứ không có gì. Bây giờ nó bệnh cứ đi bác sĩ trị, cái chết hay sống là do nhân quả của nó, không có người nào hết. Mình mạnh mẽ đặt cái niềm tin trọn vẹn như vậy tin ở nhân quả thì chắc chắn là các con sẽ an ổn nhất, không có còn sợ hãi nữa. Và đồng thời trong cái thời gian mà còn lại đó, để mình chuyển được cái nhân quả, mình làm những cái điều thiện, nhất là mình tạo cái duyên cho em mình, nó làm sao để nó sống cái chân thiện pháp, nó đừng có làm khổ người khác nhiều hơn nữa, thì nó sẽ chuyển được cái nhân quả. Đó là những cách thức tốt nữa. Chứ bây giờ tất cả những cái xã hội chúng ta nó đang ở trong cái sự mù mờ và mê tín gì đó, nó đủ loại đó. Mà thầy thì cũng chưa có đủ khả năng mà dẹp hết đâu, nói là nói một ít việc thôi chứ mình không thể nào mà đốn phá nó cả được, không có gì thêm. Bây giờ thầy sẽ nói thẳng nói thật cho con thấy rằng mỗi một cái nhân quả nó đều có một cái cộng của nhân quả và cái biệt của nhân quả. Cái cộng của nhân quả là cái cộng chung. Ví dụ như tại sao có người này chết rồi kế tiếp người khác chết, cái chết là cái nhân quả của cái người đó, nhưng mà có người khác chết là cũng do cái nhân quả của người đó, nhưng mà nó có cộng nghiệp nhau. Cho nên người này chết rồi kế tiếp người kia chết để cùng đồng thời nó có một cái nhân quả hứa hẹn gì đó, nó tiếp tục nó phải tái sanh nhau ở trong một cái giai đoạn nào đó để gần gũi nhau đó, để mà nó trả cái nhân quả của nó. Cho nên có nhiều người này chết rồi trong gia đình mình kế người khác chết vì cộng nghiệp nhân quả. Cho nên lúc bây giờ mấy ông thầy mà kêu là mấy ông thầy mà mê tín á thì coi như đây là trùng rồi, thành trùng rồi, ha, đây là quỷ trùng rồi. Vì vậy mà cúng bái ếm nó đi nữa. Bây giờ không ếm tới chừng nó chết nó cũng chết nữa, mà ếm bây giờ nó thầy nói ếm là ếm làm gì làm nó cũng bao giờ nó hết đâu. Nhưng mà nó hết là nó hết, tức là cái nhân quả, cái nghiệp nhân quả, cái chùm nhân quả này nó chỉ có một người hai người thôi. Rồi bây giờ mình sợ quá mình ếm mình tưởng là tiếp tục nữa chứ không phải đâu. Thậm chí như người ta coi là nào là trùng tan liên tán, nào là ba người chết hay một người chết, tất cả những cái này là những cái sách vở của nó bị vậy làm sao. Cho nên vậy chúng ta không bao giờ chúng ta tin được trong nhân quả. Cho nên ở đây em con không có chết quan, bởi vì cái người chết là không có người nào chết quan hết, bởi vì nhân quả nó đã xác định mà không có làm sao cái lực nhân quả mà có quan thì như vậy là nhân quả không công bằng công lý. Cái đạo lực nhân quả mà chúng ta mà từ cái nhân quả mà sinh ra, cho nên cái nhân quả nó đều là điều khiển ở trong cái cuộc sống của chúng ta tất cả. Chúng ta chỉ theo Phật pháp là chúng ta chuyển nhân quả thôi, chứ còn không cách nào. Cho nên vì vậy mà chúng ta chết là nó đã có cái nhân quả nó đã định cho chúng ta rồi. Và bây giờ chúng ta sống thiện, chúng ta chuyển được cái nhân quả, chúng ta kéo dài trên tuổi thọ chúng ta, chứ còn không có cái gì khác hết. Cho nên ở đây đứng trong lực nhân quả tức là phải công bằng và công lý mà nói, thì không ở trong đời chúng ta không có người nào chết quan. Bây giờ cái người đó vừa mới có ở trong bào thai, người ta cũng vậy, sẽ bị mất cái bào thai ra thì đâu có nghĩa là đứa bé nó chết quan. Bây giờ đứa bé nó sinh ra, vừa sinh ra nó tắt thở nó chết, nó chết quan cũng không chết quan đâu, nó tại vì cái nó tạo những cái nhân quả yếu tử rồi, cho nên nó phải chết như vậy. Có đứa thì nó 3 tuổi, có đứa 2 tuổi, có đứa 5 tuổi, có đứa 10 tuổi, tới đó nó phải đau sơ, có đứa sợ đau sơ, có đứa phải đau như thế này đau như thế khác để nó trả cái quả của nó. Cho nên những cái quả mà nó trả, ví dụ như em con mà bây giờ nó chết rồi mà thấy trong miệng nó mửa máu ói máu này, ngày xưa ra nó cũng làm cái nhân quả gì mà người ta cũng mửa máu ói máu đó, bây giờ nó phải trả cái quả đó để thể hiện qua cái thân xác, nó phải trả cái quả đó chứ đâu có cái gì đâu mà lo, bởi vì cái đó là cái nhân quả để thể hiện qua cái tướng nhân quả nó phải trả, có hiểu không? Do vì vậy chúng ta thấy không có cái chức quan đâu, mà cái gì chết cũng là do cái luật của nhân quả đó. Cho nên không có người chết quan, còn cái chết quan là tại chúng ta đặt thôi. Chúng ta thấy nó chết còn nhỏ tuổi, nó chết tức tối, cũng như bây giờ một người mà tự tử, chúng ta thật sự ra thay vì bây giờ họ tự tử thì họ còn tiếp tục họ sống như vậy, bây giờ họ tự tử thì họ phải chết như vậy, mà khi mà thấy nó tự tử vậy thì tội người này chết quan quá, thay vì phải họ đừng tự tử thì đâu có chết, đúng là không có quan đâu. Đó là phải trả cái nhân quả đó, phải trả để mà chết trong cái cách đó, để mà trả cái quả của họ thì họ phải tự tử mà chết. Đó, cho nên như vậy mà.
Con thấy con đứng ở trong ba mươi đó, con thấy con đứng ở trong ba mươi đó, con thấy con đứng ở trong ba mươi đó, con thấy con đứng ở trong ba mươi đó, con thấy con đứng ở trong ba mươi đó, con thấy con đứng ở trong ba mươi đó, con thấy con đứng ở trong ba mươi đó, con thấy con đứng ở trong ba mươi đó, con thấy con đứng ở trong ba mươi đó, con thấy con đứng ở trong ba mươi đó, con thấy con đứng ở trong ba mươi đó, con thấy con đứng ở trong ba mươi đó, con thấy con đứng ở trong ba mươi đó, con thấy con đứng ở trong ba mươi đó, con thấy con đứng ở trong ba mươi đó, con thấy con đứng ở trong ba mươi đó, con thấy con đứng ở trong ba mươi đó, con thấy con đứng ở trong ba mươi đó, con thấy con đứng ở trong ba mươi
À, thầy nghĩ rằng là trong cái vấn đề này đó con. Bây giờ thì cái phong trào nó ra cái ở trong các chùa nó như vậy, thì theo thầy thiết nghĩ thì để lần lượt rồi những người mà có cái trọng trách người ta sẽ chỉnh đốn lại Phật giáo. Chứ bây giờ thì mình nói suông cũng không được, nói suông được bởi vì đó là cái tình trạng như vậy. Nhưng mà hầu hết là gia đình của những người Phật tử thấy được cái trách nhiệm của mình, biết những cái điều này nó không có lợi ích thì mình không có làm cái điều này nữa, thì nó giảm đi. Chứ còn cái trách nhiệm mà cái ông thầy đó cứ làm cái nghề đó thì không bao giờ hết được đâu. Còn trừ ra cái ông thầy đó ông không làm thì tất cả Phật tử vẫn yêu cầu ông không làm, nhất định là chết đói, ông không làm cái điều mê tín này nữa, thì rốt cuộc là cái sự mê tín này nó phải bị diệt. Chứ còn ông thầy này mà làm thì phải có người đến muốn ông làm à. Nghĩa là người ta còn tin tưởng, người ta còn này kia thì người ta phải đến thôi. Còn bây giờ chúng ta biết Phật pháp rồi thì chúng ta không đến nữa. Vì chúng ta biết đó là những cái mê tín, cái sai rồi. Khi một đứa em mà cháu của con, đứa em của con mà chết rồi thì cái luật nhân quả thì nó tiếp tục, nó tái sanh liền, chết đây sinh kia rồi. Nó còn đâu ở đó mà quan ức, mà đâu ở đó mà cầu siêu cầu an. Đối với luật nhân quả thì nó không có quan ức, nhưng mà đối với luật thế gian thì nó có sự quan ức. Nhiều khi mà chúng ta nói một lời nói làm cho cái người đó tức giận, người ta tự tử đi, tức là người ta quan ức quá, người ta không có làm cái gì đó mà vậy nói gán cho người ta, vậy người ta tức người ta mới chết, thì đó là quan ức, đó là người ta chết quan. Là tại vì bị gì người khác nói người ta tức quá người ta chết, đó là gọi là quan. Còn đối với luật nhân quả thì nó không phải quan, mà chính ngày xưa vì cái nhân quả mình cũng làm cho người ta tức tối người ta chết, bây giờ có một cái người khác người ta trả cái người ta làm cái quả đó để cho mình tức mình chết thì đâu có nghĩa là quan, tại vì mình có làm mà mình tạo ra cái quả đó rồi. Thì cho nên vì vậy mà nhân quả thì luôn luôn lúc nào nó cũng phải trả dai mà thôi. Con đứng trong luật nhân quả là công bằng, nhưng mà đứng trong cái luật thế gian đó, thì đây là con sự quan ức. Ví dụ như em con mà chết như vậy thì mình thấy mình nói tiếng nhỏ như vậy chắc có lẽ là quan, thay vì mọi người ta được 70-80 tuổi thì nói gì mới sinh ra như vậy, thế nó bệnh đau vậy nó chết thì tội quá, nó chết quan. Nhưng mà sự thật không phải, nó cái luật nhân quả nó có người thì chết nhỏ nhưng có người chết già. Thì tất cả chúng ta đều đứng ở trong cái luật của nhân quả mà chúng ta suy ra, vì vậy mà tâm chúng ta rất an. Và khi biết một người chết, người ta nói chết tức là sống, nghĩa là trong khi chúng ta vừa chết là chúng ta có sự sống rồi, chứ không phải là nó còn chờ đợi thì chúng ta hết mà còn có một linh hồn nó còn ở đâu đó để mà cầu siêu cầu an. Mà cỡ chức cầu siêu cầu an ai làm cho nó siêu? Chính bản thân của nó không làm nó siêu được thì ai làm cho nó siêu được cái điều này? Cho nên vì vậy chúng ta không tin được cái điều này chúng ta. Nghĩa là bây giờ người ta chửi mình mà mình tự mình không làm cho mình bình dẫn thì ai làm cho mình bình dẫn được? Phải không? Không có người khác mà làm cho mình bình dẫn được. Cho nên vì vậy mình phải tự mình hơn là những người khác. Và cái lực nhân quả thì nó ở chỗ đó, chứ không phải chỗ đó. Mình tự làm khổ mình, chứ không phải là ai làm khổ mình. Người ta chửi mặt người ta làm gì người ta làm, thì mình đừng có khổ. Thì như vậy là tự mình làm khổ mình, rồi mình cho rằng tại người ta làm khổ. Chứ không ngờ rằng ngày xưa mình cũng làm cho người ta khổ, bây giờ người ta trả quả lên mình, bây giờ mình cũng chỉ chấp nhận, mình làm chịu đau khổ nữa, mình để chửi mắng người ta nữa. Thì cái đó là cái thành công. Cho nên tất cả những cái điều mà mê tín lạc hậu này, thì lần lượt những cái người mà có cái trách nhiệm, có cái bổn phận họ sẽ chỉnh đốn lại. Chứ còn bây giờ nếu mà không có ai mà chỉnh đốn, không có ai mà có trách nhiệm bổn phận thì chắc chắn là cái sự mê tín này luôn rồi. Cũng như chúng ta thấy đất nước Việt Nam chúng ta từ cái ngày mà dựng nước cho đến bây giờ, cái mê tín đó nó đã tiền sâu, nó ăn sâu giờ tới bây giờ rồi. Thì bây giờ chúng ta lần lượt chúng ta tìm mọi cách để chúng ta chỉnh đốn lại cho tốt. Lần lượt những cái tốt đó nó sẽ làm tốt lại cho toàn diện. Thì như vậy là cái sự cố gắng của chúng ta mỗi người một chút thì chắc chắn là chúng ta sẽ thành tựu được. Trong cái cuộc mà các con thấy, trong cái cuộc mà đấu tranh mà giành độc lập cho đất nước thì nó phải 30-40 năm. Còn bây giờ mà cái cuộc mà đấu tranh mà giành lại cái không mê tín nó không phải là 30-40 năm đâu, mà nó cả mấy trăm năm chúng ta mới giành lại cái đời sống không mê tín, chứ đâu phải là tiền. Bởi vì cái này nó truyền thống cho chúng ta, nó đã truyền thừa cho chúng ta mấy ngàn năm rồi. Bây giờ ít ra mà chúng ta muốn làm cho nó tốt sạch được thì hai bây giờ liền không được đâu. Nó phải đòi hỏi chúng ta có cái thời gian nhất định. Đồng thời chúng ta là mỗi người của chúng ta đều là tiền thừa cho con cháu chúng ta phá vỡ cái mê tín này. Cho nên thầy nghĩ rằng cái bộ sách của thầy là cái bộ sách truyền thừa để mà chúng ta truyền đi, để mà phá đi cái mê tín. Như vậy là cả trăm năm, trăm ngàn năm sau chúng ta mới thấy con cháu chúng ta mới sống thoải mái. Chứ bây giờ thì chúng ta muốn bây giờ liền hay không được đâu. Mà nếu
giờ thì nó có sự xung đột rất lớn, nó có sự xung đột không có thể mà nào lương được, và nó gây ra cái sự đau khổ. Cho nên chúng ta biết thì chúng ta cố gắng giữ gìn mình thôi.
Một cái bậc thầy con có thắc mắc, nghe Minh Điền nói là cách đây mấy hôm thầy có hứa là nếu mà các nhóm nghiên cứu tổ chức kéo và có chỉnh thầy thì thầy sẽ đến. Thì cái ý nghĩa đầu tiên của chúng con là ví dụ như các vấn đề ở cái nhóm nghiên cứu Bắc thì không biết cái quý vị đã chuẩn bị có sẵn sàng chưa, mà giả sử như quý vị đã mời thì chỉnh gì thì thầy có thể sắp xếp đi được hay không, thời điểm nào gọi là thời điểm thuận tiện gì. Chúng con được biết là thầy cũng còn đang bận cái quyển sách. Cái thắc mắc cái gì của chúng con là nếu như các huynh đệ trong nhóm nghiên cứu ở hải ngoại mà muốn thầy đi thì liệu thầy có đi được hay không, thì thầy đi ạ.
À, hôm nay thầy nói để ở đây thì các con cũng có cái nhiều cái nhóm nguyên thủy không, mà đã thầy đã hướng dẫn cho mấy con tôi thì chắc chắn đó là có cái nhiệm vụ và thành tích rồi. Thì cái thời gian mà sắp sửa tới đây thì thầy rất bận về đầu tư cả cái trí tuệ và cái tài sức của mình già trong cái đời sức đạo đức, bởi vì từ lâu đến giờ thầy không nghĩ viết sách đâu. Nhưng mà sau khi mà trả lời cho mấy con để mà trở thành cái bộ sách đường về xứ Phật á, nó ra thành hình, thì thành hình rồi cái bộ đường về xứ Phật rồi thì nằm trong đó thì thầy có nhắc đến cái đạo đức không làm của mình của người rất nhiều, nhưng mà chưa nói đến được cái hành động mà không làm của mình của người cho nó rõ ràng cụ thể. Vì vậy mà buộc lòng thầy phải đầu tư tất cả cái trí của mình, cái sức của mình vào cái bộ sách lợi ích đạo đức này. Vì vậy mà cái thời gian mà trong 2 năm hay là 3 năm, 5 năm để hoàn thành cái bộ sách này thì chắc chắn là thầy không có đi đâu được. Thì nghĩa là thầy phải cần phải để dưỡng sức, chứ đi xa thì nó lại mệt nhọc. Cho nên vì vậy mà sau khi cái bộ sách mà đạo đức được in, được phổ biến ra cho mọi người biết được cái đạo đức rồi, thì lúc bây giờ các con mà cái nhóm nguyên thủy ở đâu cần thiết, bây giờ thầy nói cả nửa cái đất này mà như ở bên Mỹ như các con đâu nói mà mơ thầy, thì ngay đó là thầy quan sát thầy đi có được không, thầy sẽ báo cho các con biết là bây giờ đi là thuận tiện, thầy sẽ đi liền. Mà đi qua đây đó thầy là bị người ta chống đối, người ta biểu tình nghĩa được không được, phải không các con? Bởi vì thầy là người đã có cái trí tuệ quan sát được điều đó rồi, cho nên khi đi thì thầy đã biết rằng họ sẽ không bao giờ chống đối thầy, thì thầy sẽ đi. Mà khi đi mà chống đối thì nhất định là không đi, phải không? Cho nên vì vậy mà thầy đều quan sát rõ. Bây giờ ví dụ như ở Hải Phòng các con mời thầy, mời thầy ra ở đó để hướng dẫn cho các con tu tập thì thọ bát quan trai cho đúng cách, thầy sẽ quan sát rằng quý thầy ở đó có chống đối thầy không. Nếu mà không chống đối thầy đi, mà chống đối thì thầy không đi. Tại sao vậy? Tại vì chống đối mà để đi ra đó để gây được cái đau, gây thêm cái sự đau thương cho Phật giáo thì không nên làm, phải không? Vì quý thầy cũng là những tu sĩ, nhưng mà vì người ta đã chấp ở trong cái tà kiến rồi thì lần lượt để cho lần lượt rồi người ta sẽ bỏ dần, hoặc là trong 5 năm, 10 năm sau hoặc là 100 năm sau thì những cái người này họ đâu có còn cái tà kiến đó nữa. Bây giờ họ đang mang cái tà kiến đó thì 100 năm sau thì những người này họ chết đi thì những người khác chứ. Thì do đó thì nó không có đủ duyên, mà do đó thầy đến đó để chống đối nhau thì nó gây cái ảnh hưởng không tốt cho Phật giáo, cho nên thầy không đến. Mà thầy đến đó hoàn toàn là không có chống đối. Và đến đó phải như thế nào để mà không bị chống đối? Mình phải tìm mọi cách để mình ngăn ngừa trước những sự này. Bây giờ ta đặt thành vấn đề như bây giờ người ta âm thầm, người ta tìm cách người ta thủ tiêu thầy đi, mà nghe được thầy ra đó là có cái cơ duyên để mà thủ tiêu thầy cái gì, mà thầy điên gì mà thầy đứng đầu đó để rồi mấy con sẽ như con rắn mất đầu, phải không? Thầy phải còn để cái đầu chứ để mà giúp đỡ mấy con tới chứ. Cho nên đối với thầy thì không dạy đâu, nhưng mà khi mà thầy hứa là thầy đã biết làm đi thuận tiện. Thế con thấy cách đây 3-4 năm thì thầy 3 năm thầy đã ra miền Bắc thì thăm mấy con rồi đó rồi mà. Thầy biết ra đó đâu có ai chống đối thầy gì đâu, hoàn toàn là thầy đến đó thầy dạy đạo đức ở ngoài đó quý Phật tử tập hợp rất đông để mà hỏi thầy. Trong suốt 3 ngày, ngày thứ nhất qua ngày thứ hai, ngày thứ ba, lúc mà ở nhà của bác ông bà Thích thì lúc bây giờ đó thì Phật tử tập trung rất đông vì cái tổ tinh tấn rất nhiều hơn, do đó mới hỏi thầy về thiền định. Thầy nói thầy chẳng biết thiền định gì hết, bây giờ nói về đạo đức thôi, thầy chỉ giảng về đạo đức cho họ thôi. Đạo đức kia xong rồi quý vị hỏi thiền định để mà làm gì, cho nên thầy chỉ dạy đạo đức. Còn bây giờ mấy con đã có cái cơ sở để mà tu tập thì thầy ra thầy giảng thọ bát quan trai, thầy dạy cách thức các con tu tập cho nó cụ thể hơn, giúp cho các con bây giờ cái nơi này các con phải xây dựng thêm cái này để làm cái này, phần này phần này, để các con có những cái cơ sở các con tập thọ bát quan trai cho đúng. Bây giờ các con có cái chùa nào mà các con vui vẻ để mà để giúp cho các con thành một cái nơi để mà các con tu tập, thầy đến đó thầy chỉ đạo cho các con sửa sang lại để rồi sau khi thầy về các con có cái chỗ các con thọ bát quan trai tu tập tốt cho mình, không được tu. Nói ví dụ bây giờ mấy con ở bên Mỹ, ví dụ mấy con cũng tổ chức vậy, bây giờ các con vào cái chùa đó người ta vui vẻ, người ta thấy rất tốt cái phương pháp tu của các con rất tốt. Bây giờ thầy cũng đến đó thầy thăm cái chùa đó, thầy thấy bây giờ thầy gợi ý cho cái vị trụ trì đó bây giờ giúp đỡ cho Phật tử đi tu tập á, thì phải thêm cái này để cho nó thuận tiện cho cái sự tu tập. Thì ở đó thì các con sẽ họp với cái tài chánh, với cái chùa đó để mình giúp làm cái cơ sở này kia, để các con có cơ sở các con tu không. Còn nếu không thì các con ví dụ như là thầy đến đây, các con bây giờ họ lại có cái số tiền, các con muốn mua một cái khu đất nào đó để mở ra để xin làm cái nơi mà các con tu tập, thì do đó thì đến quan sát thì chỉ đạo hướng dẫn cho các con để cách thức của các con xây dựng hoặc làm cho nó đúng cách để mà các con thực hiện cái phương pháp các con tu tập cho nó có cái hiệu quả hơn. Đó là thầy đến thầy trợ giúp cho con, chứ thầy đâu có làm sao mà thầy ngồi đây được. Đó thì hôm nay thầy sẽ hứa thầy sẽ lớn với mấy con, chứ thầy không có bỏ người nào hết. Thầy nói rằng thầy không có thầy ngồi không, mà thầy đừng có viết lách, đừng có tư duy, đừng có nghĩ gì hết á. Thầy sống ngàn tuổi cũng chưa hết, bởi vì nó có hao cái gì đâu thầy đâu, mà lại thiền định nó lại phục hồi cho thầy cái sức khỏe thì vô cùng vô lượng lắm. Còn bây giờ thầy cứ hao nó tốn quá nhiều, phải ngồi phải làm việc tất cả mọi cái mọi việc để rồi từng có cuốn sách là các con đọc, thì các con biết là thầy làm việc rất nhiều, phải không? Cho nên thầy phải hao sức, mà hao sức như thế này rồi bây giờ các con thấy từ sáng đến giờ thầy nói chuyện như thế này mà thầy vẫn khỏe khoắn nói chuyện, chứ đâu có mệt nhọc gì thì cũng bình thường, không thấy thầy xanh mặt chút nào hết, không thấy thầy mệt nhọc chút nào, thầy đủ sức khỏe thầy như thế này. Nhưng mà tối thì thầy coi như là thầy phải ngồi lại, thầy phải phục hồi lại cơ thể của mình, trong một ngày đó mình phải tiêu thụ nó bao nhiêu cái năng lực của mình làm việc, chứ không phải là nói vậy chứ ăn uống như thầy một ngàn bữa làm sao thì có đủ sức mà để mà phục hồi lại cơ thể của mình như vậy được. Cho nên thầy phải dùng cả cái sức thiền định của mình để phục hồi trong một giờ hai giờ đồng hồ. Cho nên các con yên tâm, các con cứ về thành lập mà lo tu tập đúng đi, rồi thầy sẽ đến thăm mấy con, thầy sẽ không bỏ đâu. Dù ở đó thầy nó có một người tu thầy cũng không bỏ, chứ đừng nói chi mà được ba người hay năm người, mười người, phải không các con? Chỉ ráng tu thôi, giữ gìn tâm thanh thản an lạc vô sự, để mà luôn luôn chúng ta có một cái điểm mà chúng ta gặp nhau. Bởi vì thầy chỉ dẫn cho các con sẽ gặp nhau ở cái một cái điểm. Bây giờ các con đây là một số Phật tử, mà mỗi người đều ở trong tâm thanh thản, có phải giống nhau không? Chúng ta có cái tâm niệm khác nhau đâu, cho nên chúng ta là một chứ đâu hai được. Cho nên theo cái phương pháp của Phật, chúng ta thấy là cái diệt đế, tức là cái niết bàn của chỗ quy hoạch rõ ràng là cái tâm không có dục, cái tâm hoàn toàn ở diệt dục, thì nó phải thanh thản an lạc vô sự. Mà ai giữ được tâm đó, dù một giây chúng ta giữ được, chúng ta cũng gặp bạn bè chúng ta khắp năm châu rồi, nó ở chỗ điểm đó. Chứ nhưng mà cái tâm chúng ta đang nghĩ danh nghĩ lợi thì chúng ta đã lìa xa nhau hết rồi, đâu còn gặp nhau. Thôi chưa,
mà thầy còn câu cái thắc mắc này, một số linh đệ thì nếu mà tu như thầy có dạy đây, nó có thắc mắc thì thầy sẽ nhập vô cái tình định tương ứng với cái người người đó để thầy có thể hướng dẫn được. Vậy thì chúng con thắc mắc, có cái thắc mắc là nếu như chúng con ngồi thiền, dĩ nhiên là chúng con chưa đạt được câu cái định sâu, nhưng mà nếu có lúc nào đó mà chúng con tha thiết mà nhớ tới thầy, thì con nghĩ là lúc đó thầy cũng có thể thầy khắc ý nghĩ của chúng con mình đó, thì thầy cũng nhận được. Và câu thứ nhất, câu thứ gì thì có một lần thầy nói nhân vụ mà người ta bàn về ngày anh An với Phú Long Nga, mà nói cái chuyện mà có những cái giới cần phải bỏ hay không đó, thì thầy nói là chỉ cần bởi vì quý vị ăn tắc a la hán rồi, thì quý vị chỉ cần ngồi nhập cái định thì có thể hỏi lại với Đức Phật về cái việc đó. Thì cái thắc mắc chúng con là nếu như vậy, tức là hoặc là như thầy nói là để thầy niệm trở lại, để mà thầy nhập định, để mình nhìn lại ngày xưa có cái nghi thức mà Đức Phật hướng dẫn người cư sĩ như thế nào. Thì cái con thắc mắc là như vậy thì khi thầy hay là quý vị a la hán mà nhập vào cái định đó là gặp được trực tiếp Đức Phật Thích Ca, hay là vào cái định đó là vào cái định mà để quý vị đạt được cái sự sáng suốt để mình giải quyết những vấn đề?
Nó có hai phần. Một cái phần mà mình nhập vào cái định đó để mà mình sáng suốt để giải quyết vấn đề là do mình phát triển cái tri kiến của mình, cái trí tuệ. Còn một cái định mà để nhập vào đó để cho mình bắt gặp được cái những cái điều kiện mình muốn để mà nó thực tế vào trong lịch sử hơn, thì cái vấn đề đó là phải nhập định để cho mình bắt được cái nhịp điệu, cái thời gian của quá khứ để cho mình nhận ra cho nó đúng chính xác hơn. Cái đó là mình phải nhập vào cái định để mình trở về với quá khứ. Còn bây giờ đó, khi mà nói hỏi câu hỏi đầu tiên đó, thì coi như là khi mà con ở xa, bất kỳ ở chỗ nào, mà khi đó con ở trong một cái tâm niệm đang lo lắng một cái phần gì đó, mà hướng tâm đến thầy, mong nhờ thầy để mà hỗ trợ cho con vượt qua những cái khó khăn này. Mà bây giờ mình tu mình gặp cái trạng thái này, con không biết được mà giải quyết được, không biết nó đúng hay là sai. Mà giờ ở xa thì con không thể hỏi được thầy. Bây giờ mong thầy cảm thông giao cảm, hướng dẫn cho con được cái này. Không có nghĩa là trong khi đó thì thầy giao cảm được con, thì luôn luôn cái tâm mà khi mà như vậy thì con phải ở trong cái trạng thái thanh thản an lạc vô sự. Nên bây giờ con không giải quyết được cái này, thì con hãy cố gắng giữ được cái tâm thanh tạng an lạc vô sự. Thì khi mà tâm con thanh tạng an lạc vô sự á, thì sẽ bắt gặp được cái trạng thái tâm thanh tạng an lạc vô sự của thầy, phải không? Hai cái nó đồng một nghiệp, nó mới gặp nhau. Vì vậy cho nên thầy nói các con đồng với nhau một cái tâm thanh tạng an lạc thì nó đồng chung nhau một điểm là các con sẽ gặp nhau đó. Nhưng mà các con bây giờ thì các con chưa có biết gặp nhau, nhưng mà các con ở đó thì các con biết thầy cũng thanh tạng, con cũng thanh tạng là gặp nhau cái gì. Nhưng mà các con chưa có trực tiếp gặp nhau, nhưng mà trong khi đó các con bị cái gì mà khó khăn, thì khi mà con ở trong cái tâm thanh thản này, tự dưng cái trợ lực của thầy, trợ lực của thầy nó làm cho cái trí tuệ của con sáng suốt ra, nhận ra được cái chỗ mình giải quyết liền, thay vì các con sẽ mù mờ. Nhưng mà ở trong cái trạng thái thanh tịnh đó, nó không phải riêng của thầy mà cả chư Phật nữa, nó sẽ hỗ trợ cho các con giải quyết được mọi vấn đề. Cho nên vì vậy coi như là cái sự giao cảm mà để hỗ trợ nhau là phải ở trong chung chung nhau cái một điểm, mà điểm đó là chính là thầy biết rằng khi mà thầy gặp tu hành, gặp những cái khó khăn đó, thì ở trong cái trạng thái thanh tịnh đó mà cái trạng thái mà chư Phật đang ở đó, cho nên nó có cái sự hỗ trợ nhau ở trong cái chỗ đó, là cái sáng suốt biết được cái pháp muốn này nó như thế nào, nó giúp cho thầy, chứ thầy có ai giải đâu, nó từ ở trong cái trạng thái thanh tịnh đó mới giúp thầy thấy được cái pháp như thế nào mọi người, cho nên thầy biết được cái pháp. Vậy mà thật sự ra thì trong cái câu kinh Phật nói đạo tạo ứng nhân quan của thầy, phải không các con? Trong cái khổ đau của mình không có giải quyết được, mình rất đang khổ đau này, thì mình mong cho được cái sự một cái chút gì của chư Phật để gia hộ cho mình, để mình hiểu là được từ cái chỗ yên tĩnh đó, nó là cái chỗ của chư Phật, cho nên từ đó nó đi xuất ra cái trí tuệ của mình thôi, chứ không phải ai nữa, không phải ông Phật hỗ trợ mình được đâu, mà chính ông Phật ở trong cái trạng thái đó, bây giờ từ cái trạng thái đó nó sẽ đi xuất ra cái giúp cho mình, chứ không phải là tự thầy giúp cho mình, mà chính các con được ở trong đó thì nó cũng như nó có cái năng lực của chư Phật mà trong đó có thầy để giúp cho con được, các con hiểu thì nó mới được. Bởi vì nó khó, nó không có dịch từ mà diễn tả thế này. Coi như chư Phật không giúp chúng ta, nhưng mà chúng ta ở trong cái môi trường đó, cái trạng thái đó, nó có cái năng lực của chư Phật ở trong đó sẵn sàng. Người nào mà lọt trong đó được thì họ sẽ thắng thiếu được hết. Và người nào không lọt trong đó thì còn nhận thêm. Bây giờ ví dụ như chư tiên, bây giờ nó tôi nói nó tập những cái môi trường đó. Đó, bây giờ con tập cái trường hợp này. Con chỉ ước sao là sao mà được thầy, còn được chư Phật giúp con. Nó chỉ ước sao thôi, ước sao là nhưng mà cái ước sao đó nó có thể qua một cái mặt không khác hay là như vậy. Chứ Đức Phật muốn nói. Nếu nói như thế nào các con, cái Phật nói mình muốn quyền một cái điều gì thì phải nhớ được cái nguyên chữ. À, mà nhớ được nguyên chữ thì các con biết cái đàn nó ở đâu không? Không phải ai là nguyên chữ. Có đúng không? Cho nên cái bài kinh pháp môn căn bản, cái Phật muốn quyền một cái điều gì thì mình phải sắp cái đúng nhớ được nguyên chữ, đối tượng nó sẽ mãn được. Mình sẽ mãn được chứ. Phải không? Cho nên vì vậy đó, sự thật ra kiếm Phật thì giúp mình thật sự. Mà kiếm Phật giúp mình mà không giúp gì hết. Tại vì cái năng lực đó nó ở trong cái trạng thái đó. Cho nên khi mình lọt vào trong trạng thái đó thì cái năng lực đó nó sẽ trợ giúp mình. Thì coi như là kiếm Phật giúp mình chứ sự thật không giúp mình gì hết. Bởi vì cái năng lực đó nó đã có, cái năng lực nó ở trong cái trạng thái đó. Cho nên mình phải ở trong cái trạng thái mà giữ được như vậy. Cái Phật bảo mình như vậy luôn, vì hay như vậy đó mà. Cho nên vì vậy mà coi như là khi mình gặp cái trường hợp đó mình tha thứ. Bây giờ con gặp cái trường hợp mình làm sao cũng không. Cho nên khi mà ông thầy nhắc lại cho nên con nghe, khi mà ông được quyền linh, ông bị hôn trầm. Ông bị hôn trầm thì ông biết cái nào đó. Thì ông muốn tăng về Đức Phật, nhưng mà Đức Phật đã dạng ông rõ ràng là cái bài kinh pháp môn căn bản rồi. Cho nên vì vậy mà phải giữ được nguyên chữ, tức là giữ những cái tâm thanh thản là như vậy. Từ ngay đó thì ông đặt, ngay đó thì Đức Phật sẽ hiện đến mà giúp ông chưa làm ra cái trí tuệ ông nghĩ là bây giờ phải đi tinh hành này chưa nọ như vậy. Thì như co tay và giữ bàn tay thì Đức Phật tới ngay liền được chứ. Thế là đúng. Nó phải hiểu qua một cái tức là biết rồi ở trong cái trạng thái này. Ví dụ như bây giờ cái tim nó đang tu, nó gặp cái con, nó hướng về thầy, mong thầy từ giúp cho con được yêu thương. Nếu như nó vẫn giữ nhớ được duy trì tâm thanh thản là như vậy. Chứ bây giờ nó đâu có cái này đâu. Cho nên nó dễ tốt, do đó cũng như nó nhắn là ơi như vậy là mình đó là nhiều như là có thể tự nếu mà chúng ta tiêu ở trong cái thằng nó biết có cái ý tưởng của mình thì ngay cái ý tưởng đó nó sẽ thực hiện cái điều tốt là dịch ý tức của mình, đó là cái dịch ý tức.
À, đâu có gì đâu, thầy nói có hết cái phần còn nhỏ. À, mà bắt đầu bây giờ ví dụ có cái giường kê được hơn, ở đây có tặng cắm được hơn, không? Xung quanh có hành lang, còn nhà con thì không có hành lang, chỉ có cái phần nhỏ như ở trong cái lòng cái khách vậy đâu. Thì đâu có gì đâu, từ cái đầu giường này đi lỡ tới đầu giường này, từ đầu này đi lỡ, đầu này cứ đi tới đi lui đi tới luôn, đừng cứ lên nằm giường thôi chứ nằm giường nó ngủ. Thể làm siêng năng thì bây giờ chỗ nào cũng siêng năng cũng dám được, mà lùi lướt thì chỗ nào bây giờ con có rộng như cách gì nữa thì mình cũng lùi lướt. Nó là cái vấn đề tu tập, nó tự mà tự giác mà rồi muộn mình thì nó tự giác là nhưng mà mình cố gắng từ gì không được người không người mà không làm và vậy cứ nó có cái việc là cái nó cứ không có việc nào nó mới cho mình nhiều nó nói thì vui á chẳng hạn bây giờ tâm thấy mình ngồi nói chuyện thấy vui đó. Nhưng mà coi chừng mình kế rồi nó sẽ có chuyện nó phải không lỡ lời nói cái bắt đầu nó cái mặt nó bực bội cái đường nó giật rồi nói mà cái gì không giữ người ta rồi thì coi chừng người ta biết rồi cho nên nó khó à là mình thấy một mình cũng được nó có mình thấy có mình khi coi chừng lỡ lần nữa lỡ lần được rồi bây giờ thầy nói đến cái hành động thôi con chữ cách thức của con chữ mà tôi mà tâm mình cũng đưa cách thức mình đưa lại tôi là người ta cũng thấy biết rồi, người ta cũng thấy bất mãn. Chứ đừng nói gì bởi vì cái đó là cái hành động thứ lại đấy. Làm sao mà cho mình bình tĩnh trước mà sáng suốt mà tỉnh dậy tỉnh thức để cho những cái hành động thân của chú của mình nó hoàn toàn nó có lại. Cho nên khi mà dạy đạo đức á là phải dạy người ta phải nghe sáng thức thức để mà rèn luyện được cái tỉnh thức. Tỉnh thức tức là người ta bình tĩnh để trước mọi sáng suốt người ta bình tĩnh người ta không bị mê, không bị vô minh, không bị mê. Cho nên cái thiền định không có nghĩa là ngồi thiền một định mà con ngồi và rất đặng mà không có vọng tưởng để làm gì không có mà chính định làm sao mà ta chửi mình định được cái tâm mà không giận thì cái đó là tập tâm rồi. Chỗ nào mà người ta chửi mình thấy cái tâm mình không giận rồi thì chỗ đó là tâm rồi. Còn không có tâm không giận luôn á, nó không định rồi. Nói ví dụ như giờ con thấy con làm tiền nhiều mà con không nghe thì đó là tâm không giận. Còn con thấy một tiền nhiều quá là nữa thì chỗ đó là tâm định. Thì cái đường nó lâu rồi, đậm rồi. Cho nên cái định nó đơn giản, nó dễ, nó không phải là mình ngồi thôi. Âm không có dành tưởng, phải ngồi yên lặng, yên lặng, là định. Đó, tỉnh. Nó xa, tươi nhãn dễ thấp. Cái là cái tâm mình định á, ví dụ như món ăn rất ngon, mình thích chè đó, người ta đưa cái chén chè, mà tâm nó định. Còn cái tâm mình ổn định, cái món mà mình ưa đó, bắt đầu nó muốn ăn. Thì cái đó là tâm nó định. Cái định nó định mà nó đã nó định, nó không có làm cho cái tâm mình thử. Cái dục, cái ngăn. Bởi vì cái định nó luôn luôn nó nằm ở trong người, cái mỗi con người gì sống nó có cái định. Mà cái người không định là cái người bị cái tâm nó lâu. Lâu cả tiếng tùng đó. Cho nên là sao mà con tôi có được cái định đó. Thì hàng ngày người ta chửi mình, tôi cắt mình định. Nước lên mà thì thấy đúng là thật, mà nếu mà không thì nó còn là nước đó. Còn bây giờ các anh đi là đi như vậy thì thấy nó mức độ nó ngon quá thì không đúng thì các anh đi cho nó đúng là tướng thôi. Mà trước khi mà đi thì nhắc các anh đi theo cái tướng khi của mình đi nhanh mình đi nhanh chậm chậm từng đó nó tập đi chậm quá thì phải đi nhanh quá mình ăn đi từng hơn một điều cho nó thoải mái để cho các anh mình ăn đủ được thì mình cứ đi chậm đến con cái đi đúng là ăn đúng là đi thì biết ăn cái nào rồi biết ăn cái nào thì nó về tập hoặc là thời gian con nó đúng sai rồi hỏi là không hỏi là sai rồi không tập nội cái mà hỏi lên tôi hiểu là tôi không chưa hiểu thầy biết là chưa hiểu mới hỏi nhưng mà hiểu đâu có hỏi mà hiểu rồi thì người tôi mà không hỏi nó mới là vô hiểu à là mình có hiểu cái gì nữa là có chứ giờ hỏi rồi thì hỏi tập hành cái đúng cái không phải thực hành hỏi là một cái hiểu rồi và cái một thực hành cái gì nó khó khó dễ nên coi gì cái khó gì bởi vì ở nó có cái phần tu tập nó cái phần cảm một phần hướng à cái phần ức chế mà nếu mà mình không khéo thì mình ức chế mà mình biết nhưng mà khó nén nên mới biết được cái phần cảm là cái ức chế cho nên dạy tránh cái chỗ ức chế gì đó vì vậy tại sao mà cứ năm hơi thở lại ta ứ ra một cái các con biết các ý ra cái là không ức chế mà các con cứ ngậm miệng mà đi đâu vô tới cửa cổng mà không có miệng nào đó là ức chế đó. Có như tôi dạy năm hơi thở rồi đi từ đây ra tới đó mà không khéo là mười hơi thở là bị ức chế nữa. Khéo léo gì vậy cho nên bệnh miệng hơi thở đức Phật dạy quán đi tham quán đi sân quán đi tu rồi tôi thở ra tôi biết tôi thở ra hơi thở dài tôi biết hơi thở dài hơi thở ngắn à, không phải các ý như vậy mà nếu mà thân mà cứ các ý ra như vậy thì thành miệng rồi đâu. Cho nên phải năng hơi thở nó cách ngang như vậy nó mới thân niệm. Các bạn thấy nó có người nào không muốn. Chứ còn nếu mà niệm thì cứ niệm liên tục thì mình niệm nó mới ở dưới Đà Phật. Nó ngồi Đà Phật thì dậy là niệm sao thì ít chế tăng còn hơn ai nữa. Thì đó là trọng niệm. nó cho nên cày nó thật sự ra tôi thì nó không cái pháp tôi thì nó không mà dễ tôi sai lắm cái pháp thì nó không khó mà tôi thì Vậy rồi tài chỉ thì đúng ở trong Phật dạy thôi. Phật không dạy bao giờ qua cái pháp gì mà Phật chế không hết. Nhưng mà nó có những kinh nghiệm. Các bạn thấy Đức Phật không có dạy năng phải đi kinh hành dạy. Mà kinh nghiệm của Thầy là kinh nghiệm quá khắc khổ ở trong tư vị không cần. Không cần nói tư vị không cần gì nữa rồi. Thầy đánh được nó. Tư vị nó cũng ngủ. Nó ngủ mà đi, nó rửa cho nên, nó rửa cho nên. Còn không được sẽ rửa. Rồi nó khổ lắm. Rồi bởi vì tư vị Thầy bị không cần. Rồi các em biết Thầy có khổ rất mạnh. Sau này cái bởi vì các con nhớ là khi mình biết thơ các con gửi về sớm muộn là các con cũng sẽ được thành không muốn bội lòng nhưng mà có cái thời gian phải lâu bởi vì các con biết từ một số cái sách thơ mà các con thấy đưa thầy ngày nay thầy thì thầy đã trả lời cho một cái số thơ của người ta mỗi lần người ta biết một sách thơ rồi mọi người hay được cái thơ mà biết thầy trả một ngày là thầy trả lời được mà phải cho hỏi những cái câu hỏi nó nhiều khi nó là cái cuộc sống của con người mà nếu mà thầy trả lời thắm ba chữ cho nó thôi đó thì được nó không hiểu gì trả lời cho có tội cho nó cho nên buộc làm mỗi cả một vài cái thơ cái nhiều khi thầy trả lời không hiểu tháng hai chục tháng ba chục tháng bốn cái là viết mà thầy ngồi thầy soạn mà thầy viết hai ba chục trang giấy để trả lời cho các con thì các con biết cái thời gian thầy ngồi bao nhiêu nếu mà phải trả lời để không phụ lòng người ta, người ta phải hiểu được cái chỗ người ta hỏi bây giờ thầy trả lời cho lấy toán thì thầy trả lời thầy chỉ giống thầy trả lời cho nó ví dụ như bây giờ con hỏi tưởng tôi và liệu tôi hay là cái tưởng tư và cái thật tư như thế nào thì thầy trả lời dễ thôi tưởng tư với thật tư nó khác nhau tưởng tư là cái tưởng thức mà thật tư là cái ý thức thôi thầy trả lời thầy còn hiểu nghĩa thầy tưởng tư thì như vậy là con cũng rất lớn biết là ý thức với tưởng thức nhau cho nên từ cái câu hỏi thì hai cái danh từ để soi thánh thôi chứ không có nghĩa gì hết nhưng mà nó tả một cái giải thích để cho mình hiểu được sống ở trong cái trạng thái tưởng như thế nào sống ở trong cái trạng thái ý thức như thế nào bây giờ các con nghe thầy nói chuyện và các con hỏi thầy đó là các con đang thắng cho biết hết còn các con đang ngồi mình mà các con nghĩ tưởng cái gì đó thì các con nó cũng là con đang cảnh chứ con có nghiên cứu nào đâu hoặc là con cứu nào nhưng mà con đang tư duy cái điều gì mà qua hôm kia đó hoặc là tư duy cái điều gì mà tự do đó thì nó là cái gì tưởng tượng đó là cái tưởng tư chứ không phải là cái thật tư còn cái thật tư ý thức là mình thấy cái ly với cái ly với cái ta với cái ta thấy ngay cái ngã mọi vật hiện tại trước mặt của mình nhưng mà khi mà cái ly này không có ở đây mà có bây giờ có là nghĩ lại nó là tưởng bây giờ bởi vì cho nên chúng ta phải sống ở trong hiện tại là ý thức mà sống ở trong cái trạng thái mà quá khứ vị lai là tưởng thức cho nên vì vậy mà cái người mà nhạy cảm như cái này nhạy cảm họ sống chỉ cần cái ý thức của họ nó xa lìa cái hiện tại họ thì ngay đó là họ đã bắt kịp được những cái quán khứ của họ bắt gặp họ phát triển họ bắt gặp thì mấy người đã dễ được đặt tới đấy cho nên trang nó hỏi là cái anh cán bộ đó là ổng lên đặt tới rồi ổng cũng thấy được cái điều đó thì đúng là ổng là có tưởng chứ đâu phải ổng là tâm trạng ổng tưởng đâu ổng là con người lực ổng người nào lực nó tưởng các con hiểu rồi, sau này thì có những cái bài, bởi vì thầy trả lời thơ ở Hà Nội, rồi ở các tỉnh, rồi ở mấy vài tỉnh gì mà cứ có một cái giao cho mình. Cái tôi thì có bác sĩ cứu về đây, nhưng mà nghe trình độ nó còn kém, trả lời nghe cái kiểu văn tự thì nó có trình độ học thức diễn giả cho học giả thì người ta trả lời cũng được, nhưng mà ok. Là cái đó đúng hay sao? Bởi vì số tưởng á, cái kia nó giao thẳng cũng con sống như vậy. Mình có một cái người thân mình ở thành phố này, chỉ nên nghe mẹ thầy với cái gì mà bà đang nghe cái thầy đó cũng biết. Nhưng ở đây á, nó báo động cho thầy được, cái tưởng nó báo động cho thân này, à nó mới xuất được, nó nhớ mẹ đó, nó lo lắng đủ thứ đó. Mọi lần cũng không có một thân này đó. Nhưng mà khi mình về dưới đây thôi, còn bây giờ nó không báo động ra cái thân này, thấy thì mình ra. Nhưng mà quả thật thầy về thầy rối cái mẹ thầy đó. Cái chuyên gia nó linh quá thằng hồi, chuyên gia không linh. Đúng là cái tưởng nó, có phương nó đúng mà có phương không đúng, cho nên người ta mới tưởng. Khi nó giao cảm đúng thì nó đúng, mà khi nó giao cảm đúng thì đúng. Cho nên có một người đã nằm chuyên gia, họ thấy đi trong bên tàu, họ đi về nước này. Về nước mà đi trong tàu, nhưng chiếc tàu đó thì họ nằm chuyên gia thôi chứ là chưa đi. Họ đã mua vé tàu là 15 ngày họ mới đi. Thì có bà vợ mới báo cho ông chàng biết rằng, nếu mình có đi mình phải mua phao được thôi. Con cái là đứa cái đứa cái hết, cơ tàu phải đắm à. Tôi nhập chuyên gia tôi thấy tôi sợ quá, anh chồng nó không có cái gì hết. Còn bà vợ thì bà la tới, tới ngủ thì bà đem phao vô vậy. Bà cầm cho con bánh hết. Nghĩa là mỗi cái phao mỗi đứa. Bà tha ngự con thả cũng vậy, còn đưa anh chồng thì không cho bọn ngự chuyên gia không có. Nhưng mà chính anh chồng chết. Còn mấy đứa đó thì nó nhờ cái phao nó nổi cho mặt điện, thì chiếc tàu bị bệnh cũng đã nằm cái bể tay. Thì tất cả ở trên tàu đều chết hết. Nghĩa là mấy cái ai cũng biết được, nhưng mà có ba có mẹ con, cái người này còn cái phao trong mình nó nổi, lúc bây giờ ai cũng đứng đứng, nhưng mà bị nó cầm thẳng rồi. Cho nên tàu bể nó nổi trên điện. Cùng mấy ai nó cực thăng nó đến là cứ mà cái người nổi trên điện nó giết thôi. Rồi đó, mấy người con cũng thẳng chọc cho anh. Còn anh chồng nó không tin, cho nên ấm đâu có nằm, ấm đâu có nằm không ngủ. Thành ra chừng mà tàu bể thì nó chìm chút nữa ai thành tự chậm. Còn nếu nó vui hiểu gì đó mà băng đêm nữa. Không biết, họ bà đó bà nằm chim bao là thấy vậy cũng phải chậm. Thì đó là những cái giấc chim bao mà nó thực tế nó xảy ra như vậy người ta nhớ. Sao lại có giấc chim bao mà nó là chính như vậy? Nhưng mà người ta không ngờ thì nó không có gia cảm được cái nguyên nhân. Nhưng mà nguyên quả đó gia bà cũng tạo được những cái nguyên thiện, nó chuyển cho bà, thấy được chứ. Sao bây giờ thầy nói cái xe đò đó thôi. Thầy ngồi thầy đi cái đất. Thầy về, thầy về thầy có. Thì trên chiếc xe đò thầy cũng ra được đó. Hai giờ nó chạy không biết thầy. Mà thầy đã đi xe sao, nhưng mà không ngờ xe sao thầy đến thì xe đò nó đụng vô cái gốc cây gì đó mà nó máu nó tanh lên. Nếu là phải thầy tung xe nó chắc thầy cũng chứ mà may mắn là đi xe khác nó chạy thôi không biết chứ phải chỉ có mình nó biết thêm thôi thì cũng được. Nhưng mà nó chê thầy là tại vì ông sư đi xung quá gian mà đó thầy mặt cũng là tôi giờ là xung quá gian thì đi cho nên nó không có tiền cho nên vì vậy mà thôi nó chạy tốt chứ phải người khác nó nhét luôn nó vừa lấy tiền. Rồi thầy ông sư cho nên nó nhét rồi cho nên vậy mà thầy khó khăn cái thôi ngợn chơi đó là sao cũng đổ máu đổ mũ thế nào đợi. Nó bị đấy cái nhân quả không lên được thì cái nhân quả cho nên các con cứ sống thiện thôi, nhân quả nó sẽ chuyển hết. Mặc dù đời trước mình có làm gì khác nhưng mà đời nay nó chuyển hết, mình quan hết rồi nó cũng gặp nhưng mà nó gặp nhưng cái kết người mình cứ sống thiện thì sống thiện là hạnh phúc. Ngay cả thiện thì người ta chửi mình giận thì đó là hạnh phúc rồi, mà thiện không giận như vậy rồi chứ những gì mà tai họa mình trong cuộc đời mình nó có nhân quả này. Nó lại tới đó, nó lại nhẹ nhàng, nó ba bọng, cơ động là một ba cái mưa, nó thấy bị cáo chết. Nó là những cái nó chuyển biến rồi. Rồi cái có người đó họ ghét mình nhân quả, họ sẽ chửi mình hay giết mình. Nhưng mà mình sống thiện rồi, họ nở tâm giết mình. Thằng trước đó, nó sẽ vô nhà con, cái nhân quả của con, nó sẽ đến giết con, đến giết của con. Nhưng mà nhờ con sống thiện, nó đến nhà con, nó không giết con. Nó xuất gia đi vậy. Thì con biết rồi, cái người này người ta tốt như vậy, người ta không biết giận ai mà mình ở nhà biết nha. Cuối cùng vì mình xuất hiện mà người ta biết thôi. Thì như vậy rõ ràng là phạm dạng ngăn án gì khác trên đường tăng trưởng thiện. Có ngờ là cái nhân quả thiện nó tăng trưởng cho mình vô vốn. Nhưng mà các con mới nhớ là mình sống thiện, nhưng mà đừng có mình nhẫn nhục, mình tham chịu. Mình ức chế cái thân mà chịu bệnh khổ thì mình xả đi. Đời có gì đúng sai hết mà chuyện khác thôi. Thì các con sẽ yên tâm mình giải thoát. Mất mát một chút nhỏ mọn không có đáng gì cả đời các con thí dụ như mà mất một cái chút của cơm hoặc một cái bếp chút sắt người ta lỡ người ta giật lấy lộn mình sắm còn 30 cái, mình muốn hòn cá mà ướt để chửi người ta sắm. Cho nên cái lực tới của mình nó đưa đến. Bởi vậy thầy nói cái lưu theo đạo Phật thì giải thoát thật sự. Người nào cũng giải thoát hết. Người ta chửi mình được lành thôi. Cứ mình nghĩ như vậy, người ta đem bánh cho mình, thánh nhận thì họ mang về thôi. Còn mình nhận mình chửi được họ, tức là mình nhận bánh, mình ăn dữ lắm. Thì mình ngu rồi, mình ngu cái ăn ba cái bánh rồi, mình nghĩ tốt. Cuộc đời tu hành này, mình nghĩ thế nào. Thầy nói thật sự đó, thầy không cần xuất gia như thầy tu gì đâu. Như mấy con, thầy sống, thầy lời, không chửi ăn hết. Thầy lặng ăn đi, thầy chính, chìm thầy lặng ăn, sống nào. Không giết hại chúng nên sống trong môi trường biết thương yêu tất cả là gì, thậm chí như tôi tỏ thì cũng vậy. Bởi vì nó có sự sống mà mình nhỏ cũng làm cho nó trở nên. Vì vậy mình có cái lòng hiếu sinh, một cái đạo đức hiếu sinh, hiếu cái sự sống của muôn loài. Vì vậy cái môi trường sống xung quanh mình nó vui với mình. Con đi ra cái thảm cỏ, con ngồi trên thảm cỏ, con nhìn nó, con thấy nó vui với mình. Mình không biết nó thì nó vui với mình. Nó căng mình với một bà mẹ. Thả hơi đó con. Nó sẽ thương yêu mình cả thiết hay nó xanh tươi, nó đem một cái màu xanh mát dịu, nó làm cho mình sống một cách thanh thản hơn. Đó là nội cái thu bỏ thôi mà vẫn thấy nó hạnh phúc với tao. Vẫn ngồi là những màu đậm dạy, các con sẽ không giết nó. Khi các con ngồi đó thì không cướng, không chừng nó không lại thắng con đâu. Tại vì con giết nó mới thắng con. Con cứ lại ở cái nữa mà nó thương mà con đưa tay rồi mà nó không thắng con là con thiện lắm rồi. Ngày ơi đưa bàn tay vô mà nó thắng con là con chưa thiện đâu. Thì con cứ thử rồi con biết, nếu mà con thật thiện thì con đưa lên thẳng thẳng. Tôi đến mức độ mà đưa tay chứ không thắng thì biết. Bởi vậy thầy mới nói như thế này nè. Khi một người nhập về thầy tưởng định một cái từ trường như thế này, cứu vô cũng được, thấy không? Là nó cắn. Nó như một cái lần trước này chụp vậy, nó không còn dạy gì mà cứu vô được hết rồi. Ẩn như vậy là làm sao cái thân vừa đồng hướng này, hắn nó cũng trói trang mặt. Chứ trời thấm nứt nó cũng không làm sao cái thân của người đó thấm. Chỉ vậy không hạnh phúc thôi. Thời trước bạn ngủ tư cỏ mình trung trực không có đập chạm đến cái thân của người mà nó có cái từ trường thiện. Bởi vì cái từ trường định là cái từ trường thiện. Con định thì có chủ con không dạy. Con không định thì con bị dạy. Mà con định như vậy thì cái từ trường con nó thủ. Cho nên là dạy nó đến đâu nó bị cái từ trường thiện. Nó không bao giờ nó làm hại con chút nào. Nhưng mà con chưa định thì bao giờ nó cũng vô. Không từ trường nó có được. Bởi vì tôi càng tu mà mình thấy được cái màu như thế này. Tánh quân định với cái môi trường sống dạng người cây cỏ dẫn như là cái người thương hương cho mình. Không có cái gì. Nhưng vì môi trường sống buộc lòng chúng ta phải ăn rau cả mình. Tôi nghĩ chúng ta không ăn chúng ta có gì. Như trong cái lưu nước này thôi. Nó có biết bao nhiêu vậy với tình. Nhưng mà chúng ta không muốn gì thì không. Cho nên Đức Phật dạy chúng ta đâu có ăn. Dạy chúng ta đâu có ăn chay. Mà dạy chúng ta ăn với một cái lập của yêu chúng ta. Ăn với cái thân từ chứ không phải dạy cho ăn cho, chỉ có đại thừa dạy cho ăn cho. Ăn cho ăn như con bò ăn cỏ, chắc không thành thật, không thành đòn. Còn nó ăn thịt chúng sanh nhiều thì mấy con phải làm chúng sanh thôi. Ăn cá nhiều là cá, ăn thịt heo nhiều, heo ăn bò nhiều là bò. Cũng như ăn cái gì nhiều là cái đó mình phải đi trước. Cả là hết cái nghiệp nó rồi thì nó mới trở thành cái nghiệp thôi. Ví dụ như con thích ăn thịt gà, thì con tối thì con phải sanh làm con gà trong nhà, ta nuôi, ta bắt ăn thịt hoài, ta bắt cổ hoài. Cho đến khi mà đủ cái số lượng mà con ăn thịt thì nó hết. Mà nó hết rồi thì bắt đầu có ăn vịt. Mấy con vịt thì con phải cũng phải trả mình làm mấy con vịt. Thì con lấy con gà vịt nó có mấy tháng, ta nuôi mấy tháng, ta bắt cắt cổ ra thịt này. Thì cũng một đời của mấy chứ. Dù là ngắn nhưng cũng một đời. Cho nên chúng ta muốn chấm dứt đừng có tái sanh luân hồi nữa thì nó không còn khổ, không còn ai cầm da cắt cổ mình hết. Thì có không khổ đâu. Trong khi con cứ cầm dao con cắt cổ con gà, con thấy con gà nó dễ dễ, nó lớn. Nó muốn sống ở đây nó chết. Nhưng mà không được. Thành ra cái bàn tay của con dùng cắt cổ. Rồi con lại cắt chân nó, con lại kéo cổ, kéo cánh nó, mà cắt đau cổ rồi con nó bỏ vô nồi con lượt. Cái tay con ngập thịt nó, thôi cậu. Đúng rồi. Mà thân sinh. Thân sinh thì con mình phải dùng cắt. Để trả lại cái quả, cái kia mình làm. Mình đặt lên mặt ha, thì bắt đầu bây giờ mình cũng chẳng gì. Cho nên thầy kia mấy con ráng là bị tiền, ráng là bị tiền. Bây giờ nó chấm dứt trong cái đời ngay làm người thì chấm dứt linh hồn. Mà chỉ có đạt đến lậu tận nó chấm dứt. Chứ còn không đạt được rồi, nó chỉ đạt được. Vì lậu tận nó hết thì nó cứ duyên nhân mà sanh, thái sanh nhân. Tức là cái hành động thiện của con, hành động thiện hóa của con nó hoàn toàn hết. Tức là cái nguyên nó hết. Còn nếu mà nó tròn thì nó hết. mà tu khó lắm. Nói với cái đời sống của tu khó lắm. Phải ăn hạt bữa nè, phải đi được cái đá pháp nè, nhất định là thèm gì, đặc sánh nước này phải được thèm. Sao thời gian con cứ ngăn cạnh nước này. Thế mà con thèm rồi, con lấy cái thang thèm đấy, con có thật là. Còn con ngăn cạnh nước, con ngăn cạnh nước. Ủa nè, nước, bởi vì con cạnh nó ngăn nước. Đó, Đức Thầy trong trong kinh Pháp Cứu, Đức Thầy cũng nói mà thắng tâm cạnh của mặt thắng đánh cạnh của mặt, tâm cạnh của mặt, thắng của mặt. Nhưng người ta chủ cho mà con thắng được không thanh nữa. Nghĩa là con thắng, cứu thắng gì hết, bằng thắng đã tâm cạnh. Mặc như con làm một vị đại tướng mà con lãnh quân ra, con đánh được thắng một tâm cạnh. Không bằng một thắng con, có tâm thanh nữa. Khó lắm con, vì cứ nói. Người ta vừa nói gì nặng lên, có mặt mình buồn xuống liền, thì đó là mình thất bại rồi. Chứ lại, chứ phải là chứ. Đúng rồi, nó là thất bại. Chứ là đứng lại đó con. Cái chuyện đó mà con, ví dụ như bây giờ người ta chửi mình, mình không chửi lại, mình hơi buồn, tức là mình đứng lại, mình chịu xuống rồi đó. Còn mình chửi lại họ đó, mình vừa đó, ôi mình chửi tới đó, tức là tao giạt đó, tao chừng nó, nên quả nó cầm lên, nó tao giạt, đi, xuống cái hướng nào nữa, chứ không có ở đó đâu. Còn con không chửi mà con hơi buồn, tức là con chịu. Chỉ có vượt qua, vượt ra là việc làm mình vui mà không giải cũng buồn. Thì như vậy là vượt qua. Con thấy cái nào sung sướng không? Ông làm dạng như vậy mà cái con làm. Mà Đức Thạnh nó nhất dạng nhiên, cái đào cỡ nhất dạng nhiên. Một đêm mà chúng ta mà thấm được như vậy, chúng ta phải giải thoát toàn toàn. Một đêm mà thằng lập thấm nhiên mà các con biết. Thì họ nói mình ngu chứ mình biết mình thương. Tại sao vậy? Tại vì bây giờ tôi cứ chửi lại và tôi nói lại á, thì tôi cũng như bao nhiêu người khác, là tôi ngu như mấy người ở đây như vậy. Còn bây giờ tôi làm thêm được là tôi hơn mấy người cái đầu rồi đó. Mà tôi vui, tôi bệnh, tôi là tôi hơn mấy người một người cái đầu á. Nghĩa là bây giờ tôi mới làm thêm viên ảnh thôi, mà tôi hơn được cái đầu. Nếu mà bây giờ tôi vui, tôi bệnh, tôi không giận mấy người nữa đó, thì tức là tôi hơn mấy người được một người, chứ không phải là cái đầu đâu đó. Có phải không? Thế như nào, họ nói mình vui, chứ tại sao mình thương ai đó, mình không khổ. Còn bây giờ mình chửi lại, tức là mình đang khổ rồi. Nếu mà mình thả xuống đi, mình không được mình dạ, mình dâng tức là mình còn đâu. Ở trong cái ngôn ngữ người ta cũng có cái tên cái dạ gì vậy đó. Cho nên trên cái sự tu tập mấy con ráng bây giờ tuổi còn tuổi mấy con là kể như là đang tu thì tốt nhất, mà nếu mà để già cỡ như thầy thì tu không được. Thầy nó tu không được bởi vì không có thể nào mà mình tu trong một ngày hai ngày mà gọi là tiến tánh thành thật luôn được đâu. Không nói đâu, họ nói là nói gì đâu, tu mình phải tu, nếu mình giỏi quá mình cứ tu một cái chế tâm thì nó cũng tập được. Cho nên mình tu là tập dần cho nó quen, mà tuổi các con bây giờ tập dần nó mới thành quen. Mà nó tuổi già như thầy tập dần cứ tụt quen, nó đã cứng nhắc rồi cả. Rồi biết được cái anh này không? Thời nào bây giờ thầy chưa có cái khoảng thời gian thầy chưa biết tu, thầy tạo biết bao nhiêu việc khác không? Mà giờ chưa xong thì chắc chắn là phải trả cái này rồi, còn nó xong rồi thì nó chuyển hết rồi, nó đâu có cần trả nữa. Phải không? Còn tụi nó con giờ còn trẻ mà không lo tu, nó là già tu thì tụi nó tu không được thầy nói. Bởi vì tu là tập cái thành quen. Chẳng hạn bây giờ thầy ăn ngày bữa này, cái đầu đâu phải là thầy bụng thánh sao thầy ăn ngày bữa được? Nó cũng sáng, nó cũng thèm ăn, nó cũng đói bụng chứ đâu phải không? Buổi chiều nó cũng thèm ăn, cũng đói bụng chứ không? Nhưng mà tại vì mình ăn một bữa rồi, mình sáng nó thèm quyết định nó không ăn. Đúng, nhiều ngày nó thành lương, nó không ăn, nó thành không đói nữa, tới đâu mà ăn vậy? À, thì bây giờ, ví dụ như bây giờ, một tháng thầy chỉ tập tới một ngày, không ăn, rồi bao nhiêu ngày thì ăn, rồi thầy tập giờ được tăng lên hai ngày, tức là tôi nói thành lương. Chứ bây giờ tôi tham vô tháng thì bắt được, nó không cho ăn được, chứ giờ nó thành bệnh thầy, lúc bây giờ thầy còn ăn hơn ai nữa. Thấy không? Thầy nói được cái đó, bây giờ thầy vô đây thầy tôi sẽ chuyển một ngày rồi, thấy không? Bây giờ thầy bắt buộc ăn ngày bữa, bây giờ đúng muốn ăn rồi không cho ăn, có ngày thôi. Sau đó tôi trả ra tôi cho nó ăn lại. Nhưng mà thầy đặt ngày nào thì tôi được rồi, bắt đầu luôn luôn là thêm ngày nữa. Rồi thầy bắt đầu nó là lần lần nước 3 tháng nó ăn luôn, một 30 ngày tháng nó ăn được. Chứ như vậy là thầy tập dần nó lên, chứ đâu phải là cái xong mà tôi nhảy về để chế nữa. Còn như bao giờ mà xin về đây ăn ngày bữa gọi dần trong yêu chế đó. Nhưng mà con xin về đây ngày, một tháng một ngày tôi rồi bắt con trai thì tôi được. Có đúng không? Thì thưa
con
có tin
làm cái cuộc sống bình thường nó cũng là cái môi trường sống tốt, cái môi trường tốt,
Nó đúng vậy đó con. Nếu bây giờ con xuất gia được như sư cô này, như sư cô đây, cái tâm đời của mình nó có như con, cái tháng gì đâu, mình chỉ có tháng đầu đầu với cái đầu đạo đâu. Rất cuộc rồi mình đau khổ, rồi mình muốn làm hơn thiên hạ, bây giờ mình là tiếng y như thiên hạ, thật sự có khác cái bộ đồ chút rồi. Người ta lại mình còn thương tội, người ta cúng dường mình không làm ăn như người ta, mà người ta cúng dường mình là còn nợ nè, của người ta nữa. Mình cũng tâm mình không rõ, nhưng mình thấy tâm mình như người ta, tại sao mình ngồi nhận của người ta, mình ăn mình cũng làm cho gì hết đây. Cho nên vì vậy mà bây giờ mình hỏi được tôi thì biết chết, thế mới là còn không. Không đâu chắc gì được, phải không? Cho nên phải tôi từ từ, cho nên khi mà Đức Phật dạy, dạy các tôi thử Phật dần dần dần. Đó là vị đó khi mà gặp Đức Phật, vị thánh như trong cái thời Đức Phật, gặp Đức Phật, xin Đức Phật cho tôi. Mà tôi này vừa mới có chồng, chồng mới chồng. À, do đó tôi này mới sánh trong với chồng mình, tôi đến khi chồng chết rồi mới được xuất gia thì già. Nó già rồi nhưng mà cô ta thực hiện ở trong cái giai đoạn mà thực hiện sống trong với chồng để mà sống đúng cái đạo đức nhân quả. Họ của gia đình rất là hạnh phúc, rất là giải thoát. À, cuối cùng là tôi xả được cái thân tôi rất nhiều, cho nên khi mình đến xuất gia tôi với lại cô vô hoàn toàn cái sống hoàn toàn trong dịch. Không sáng là cô đã giải thoát. Nó là anh kia là do cái chỗ mình đi dịch ra hát ở trong cuộc sống đậm, mình nói gì đó. Còn cái sống mà tôi tí mình tí mà mình sống như một vị tiên tử thì cái thời gian nó nếu mà cái cuộc sống mình mà mình không có nhớ gì đó mình vô tôi thì chỉ có chiếc áo thôi, chứ cái tâm đời của mình nó còn cái gì đó. À, thì đó là đương nhiên là mấy con như bây giờ mấy con là tu sĩ mấy con phải tập thành cái trong một tháng mình cũng tập để duyên cái duyên trở thành một cái gì mà tức là trong một tháng mình chỉ có một ngày để mà tập như tập thôi rồi cái duyên đó là dựa thằng ngày nó là tiến dần nó làm cho mình thứ sống trong ngày mình thích duyên từ đó nè trong một ngày tập đó rồi thêm cái ngày tập đó rồi nhưng mà cái sự tỉnh thức của mình nó áp dụng vào cái những ngày còn lại trong cuộc sống của mình để mình thảo cái tâm cho nên mình thảo hết cái tâm bất động được rồi thì lúc bây giờ cái tâm mà bất động rồi thì coi như là chiếc da mặc chiếc áo này là thánh rồi chứ còn gì không phải trung tướng sao còn giờ mặc chiếc áo như khi con giờ đã nhiều khi phạm giới tội rồi mà nếu mà mình còn thọ giới nữa thì mình còn tội hơn nữa mình cảm là họ là mình chấp nhận cái giới đó rồi bây giờ mình còn phạm thì mình còn tội hơn mà giới nhiều lắm chứ đâu phải ít. À, còn con giờ nó không còn có tinh thức có tinh vui vậy thì còn có chuyện mới nằm giới thôi mà nằm giới vừa khi chưa dám hứa chắc là tôi sẽ giữ trọn đâu thì nào tôi giữ được giới nào tôi xin tôi giữ giới thì tôi đâu có dám giữ trọn còn hứa lại rồi nằm giới tôi vui không trọn là tội lắm không phải không đọa chứ không bởi vì mình hứa trước thật mà đâu có phải một chuyện mà nó láo được à nói giờ tôi à, hỏi giới thứ nhất có họ được không có giữ được không nó được giới nhị được giới thứ ba được nằm giới được hết giới được rồi hả giới nào cũng coi phạm lan nhan lắm nhất là cái giới nó láo là còn nó láo luôn từ lúc bây giờ chúng ta thử nghĩ rồi như vậy là mình hứa trước là mình còn cái tội thì giới gạt thật nữa là thương cái tội giới gạt hứa giữ là giờ giữ tròn là tội giới gạt người ta giới gạt thầy mà giới gạt thật nữa nghĩ vậy thầy nó đừng có hứa vậy à bây giờ con sẽ cố gắng con sẽ giữ tròn trong năm cái điều làm cái bạch năm cái giới cái bạch cái đề ra con sẽ cố gắng con giữ nghĩa là giữ được lúc nào thì con sẽ giữ được lúc đó con sẽ cố gắng còn nếu con cố gắng là con tội bởi vì mình hứa vậy để mình cố gắng thôi chứ còn mình đâu dám chắc là mình sửa bởi vì đã pháp bây giờ nó cám dỗ con nó đem giờ này đói bụng nó cắm tô mì vô rửa con à, chị giữ giờ em còn có cái tô mì này chị giúp nha bây giờ không lẽ mình không bỏ mà giờ mua nó để đổi sao thôi mua ăn thì tức là bị bạc con thấy nó khó lắm áo pháp mà nó đến nó đâu có dễ gì đâu cám dỗ mình dữ lắm vậy nó không dễ trong cái cuộc đời tu hành có người mà có trí tuệ mỗi mỗi điều mà người ta bị mặt người ta thấy hết. À thôi bây giờ em đem tô mì này nói chuyện nha. Bây giờ em ăn dịch sự cái tô mì này để chị sẽ trả được cho em. Cái căn của em đem đến đây mà em nấu em cần em chị biết là từng sáng giờ em gì sáng có khách em đâu dám ăn phải không? Thì em sẽ nói lần rồi. Mà em có làm ăn đối tác với chị nhưng giờ này chị họ bán một ca chị ăn nhưng mà không ăn dịch sự. Chị sẽ trả được tô mì. Mà nếu ăn mà cứ đứng vậy đó mình là đủ suốt. Mà mình mới tính tính tiểu tính cách nữa. Mà mình lại giữ giới trọn, không phạm nữa. Cái đó là những cái khó đó là hay của mình. Họ cứu tệ đó. Nói bây giờ các con hỏi thầy những cái khó khăn không? Rồi sáng nay các con vừa sớm không? Phải giờ thầy cứ dạy các con thì mình không dành được 15 phút. Rồi thôi. Đúng 7 giờ thầy ra. Thì ra đây thì hướng dẫn cho các con vô trong cái tổ đường kia để cho nó có cái phần trọng. rồi sao rồi vừa rồi tập được nào đó rồi có lẽ ra thì cũng nhập cũng ngày cũng có thể thả bắt lên xe trong một ngày đêm, ví dụ như ở đây ngày đêm thì bữa nay thì hướng dẫn với con cô ngày mai con trình trình xong rồi thì không gì thế là con có tu tập rồi con mới trình lại con đứng ra xa nữa là sửa lại chứ bây giờ thầy dạy rồi con về đâu hết bây giờ chuyển điểm con rồi nhưng mà về còn tập tập chứ tôi cho nó xa xa nghĩ chưa như vậy chứ không đúng đâu đâu phải là nói xuyên cái lời nói xuyên được không cái ngày nào cũng là thọ bát lăng tao được nghĩa là bây giờ con rảnh cái ngày cũng được con cứ thọ bát lăng tao với đâu phải để cái ngày làm rồi sao mới đi làm được nghĩa là ngày nào cũng là đầu với đâu ngày nào cũng thấy nó chọn ngày tập nó mưa nó thọ bát không thầy ngày nào mà thọ bát được thì ngày đó là thật ngày nào cũng là ngày trời ngày tối đối với người ta rút được ra người ta mới có ngày tập một ba mươi mà đối với thầy được ngày nào cũng là ngày ngày tết ngày nào là cũng ngày tết không có chọn ta hỏi mình vậy nó mới nói được cái lặn cái thanh của mình giúp tàu đạo thôi cái tàu đạo mà xuống dưới đó người ta hồi xưa trong lúc hơn người ta phải lên rừng lên núi đi bao nhiêu là nguy hiểm vô cùng để mà tàu được thoát thấy những người mà chưa con đạo đại tiện thấy người đó họ đặt ở trong những câu chuyện tìm không phải trong những câu chuyện tưởng là những người mà tìm tu học đạo rất giả lắm chứ đâu phải mà bây giờ các con thấy con lên số hai con ngồi ồ nó chạy tới à chứ là hồi đó người ta đi bộ gần chết người ta mà lợn rừng gai gắt người đánh rút rất giả coi như trên mạng là cũng dễ chết đó. Còn giờ nữa là con biết ở bên Mỹ nữa cái quả địa cầu này mà bên Mỹ người ta qua đây người ta học đạo mấy con biết được người ta ở xa vậy mà thầy thấy hồi đại thầy lên cái đai nó ồ cái chút xíu nó tới à sáng gì đâu rồi người ta ở đây cũng bằng như là mình ở thành phố mình ở cái nơi gì đó mà người ta ở tù bên Mỹ người ta ra cái nơi cũng là thầy bằng thuộc tôn vua vua cái này cái quả địa cầu nó còn khác còn già thì con tạm ngưng thì con phải xả tâm với con trước mọi hoàn cảnh con biết con cứ nhìn được cái chuyện ác rồi đầu tiên con cứ hướng mà cái chuyện nó xảy ra con biết đâu là ác đâu được đủ rồi mặc dù là tâm con nó còn bực tức cái đó nhưng mà con cần biết nó chuyện ác thôi mà con chỉ biết là đây là ác ác con bịt cổ mình xác con cổ rồi thì con chỉ cần biết vậy thôi thầy chỉ nữa con cần biết thôi đó là cũng là định rồi đó con cứ ngồi nhiều mà con định cái gì mà con ngồi đó mà định mà cứ nghe cái chỗ đối tượng của con chứ con chưa có định được cái tâm để mình nhìn nó chuyện ác con là thấy nó bị nó lôi con vào trong cái ác mà con không thấy được con có biết chuyện ác là con đã dừng rồi à đây là chuyện cái ác rồi chứ không phải cái nữa rồi chứ mà con cứ thấy con cười phải mà chỉ cái là tức giận thấy người ta sai rồi mà cứ đứng trong nó thì tức là mình khổ vô luôn á còn mình thấy chuyện ác à mình khổ nó cũng khổ đây thì do đó nó đã thả lấp đi nó đã thả đi cái chỗ mà biết sai của con vì cái đạo của mình từ lâu đến giờ thấy sẽ có đúng cái sai đâu thường thường là mình chủ quan cái gì của mình cũng đúng mà người ta là sai á cho nên ở đây có chút khác đánh đâu cho nên bây giờ mình làm sao mình thấy được cái đúng cái chuyện khác chuyện khác là tặng cho người đó khổ quá họ nói là nói đó còn mình tặng cho mình tức giận thì nhiều thường tại vì cái lời nói của người ta thì nó nói là nên nói gì vậy thì chấm dứt được sao luôn biết được chuyện khi mà biết được tại đây là chuyện khác thì cái tâm của mình nó không còn thấy đúng sai tức là nó bị thả lấp vô cái đúng sai cũng phải từ đâu đến giờ mình chịu mình phải chịu cái ảnh hưởng đúng sai nhưng cái ngã chấp của mình bởi vì cái ngã chấp của mình chấp mình là đúng còn người khác là sai cho nên như vậy nó tạo cho mình cái khổ đau cho nên không chị thầy nó chỉ cần mấy con mà cứ lúc xả tâm này định tĩnh được trong lúc mà gặp cái pháp mà các con thấy nó là thiện giả thôi thế là này nhân giả thì nó đã đủ cho thầy rồi tức là ba đó thầy cứu mấy con còn nếu mà con thấy không được thì thầy được thầy còn xa thầy lắm thầy đưa tao thì kéo con nổi chứ còn nặng như cái cá rồi chỉ cần thấy cho thầy là thiện ác thôi thầy chữ lắm thầy làm gì ở nhà ai nói lời nói gì nghe to tiếng mà muốn tức bệnh mình rồi thiện ác thôi rồi thì con cứ tình như đã đủ rồi thế mà con biết nó xác định nó được thiện ác thôi thầy thì cái tâm con nó cần hơn được thì tình tự con có tư duy con suy nghĩ thì con cứ thắng hơn đó là định đi trước mà quán đi theo Hiểu chưa? Cái bệnh đó là nói thực tế với một cái bệnh mà con hồn chung. Ngồi hết chung hết cảnh. Mà nó trục. À, cứ ngồi đó mà để xâm lịch tưởng thì nó trục ổn. Bây giờ. À, bởi vì mình mới ngồi để cho mình biết á, thì mình ngồi đúng là mình phải tập đúng cái phương hình lượng rồi. Như hồi nãy tâm nói của thân mình, mà của thầy Trương Lan rồi dạy lý luận rồi dạy nhiều, thân hình lượng, thân thân của chúng ta nó có nhiều cái hành động, cho nên thân hành, thân hào, thân là hành động. Bây giờ cái tay thì đưa ra là cái thân hình, thầy mặc cái áo là cái thân hình rồi, à, thầy nói là cái thân hình rồi, rồi thầy thở là cái thân hình rồi. Thân hình các con ấy, cái thân hành mà bây giờ tôi ở trên cái thân hình niệm, tức là mình tập cái thân hình niệm, tức là mình tỉnh thức ở trên cái hành động đó. Vậy tôi tỉnh thức ở trên hành động đó là làm gì? Đây phải đưa cái hành động đó, cái hành xuyên đó. Cho nên vì vậy tỉnh thức ở trên hành động đó, cái miệng mở miệng ra nói thì mình phải tỉnh thức, nói cái lời ác hay lời thưởng thôi. À, bây giờ đưa cái tay này ra cúi đầu ta, hay là đưa cái tay này ra làm phương thức cho người ta đây. Không hiểu được cái hành động này, nó tỉnh thức ở trên hành động này. Nếu mà tỉnh thức ở trên hành động này là thiện thì nó là hạnh phúc cho con và cho người. Mà tỉnh thức được trước hành động khác thì ngay đó là mình co cái tay lại, ngậm cái miệng lại không nói được. Phải không? Cho bây giờ mình tỉnh thức cứ đi, cứ đi, đi cứ đi, mà nói cái chữ mình đâu có biết từ đâu, mình cũng đâu có tỉnh. Cho nên xếp hợp dạo thân hành niệm là tương lai ở trên cái hành động của thân nó đang làm cái gì phát triển nè. Để không phải tư trên cái hành động mà nó có sự phát triển đó để mình vô. Cho nên nếu phải nó hút vô, tôi biết hút vô. Hay là quán lưu tham, quán lưu tham, tôi biết hút vô. Rõ ràng là bảo nhất cho mình lưu tham, tâm suy, tâm hút vô. Thế là tôi hơi thở cho mình như thở nè. Bây giờ tôi thở nè, mà tôi chửi người ta thì tôi biết ra là tôi đang thở mà tôi chửi người ta. Chứ đâu lại là biết thở ra được quán lưu tham, tâm suy, tâm hút vô đó. Ngồi đó mà quán lưu tham, tâm suy, tâm hút vô. Tôi đang thở nè, mà tôi biết tôi đang thở, mà tôi thở mà tôi chửi người ta thì tôi biết tôi đang chửi người ta thì tôi phải quán cái thân, quán lưu cái thân nó đi. À, còn nhớ khi mà người ta chửi tôi hơi tức giận mà tôi biết hơi thở, tôi đang thở mà tôi quán lưu thân, thấy không? Thì cái thân tôi đang thân, tức người ta đang chửi tôi, vì vậy cho nên tôi phải lưu nó ra, thì như vậy là tôi biết hơi thở, tôi biết lưu cái thân của tôi, thì như vậy là thực tế không? Tôi như vậy chứ, để tôi nói vậy là tôi thân là nghiện với mấy ông này vậy. Ai tôi bảo sau một cái thời gian bây giờ thầy dạy con nè, bây giờ đó con ngồi đây quán đi tham tôi biết đi vô, quán đi tham tôi biết đi ra, con tập một hai ngày rồi bắt đầu bây giờ đứng trước mọi người thì hơi thở con không thở ra vô, trước bao giờ nó không thở ra vô, phải không? Có biết không? Biết. Bây giờ đó người ta chửi con mà con thấy quán đi tham thì tôi con không giận, mà con không quán đi tham thì con giận, tôi có thở ra cái vô hàng ngày thì đã đi tham, cũng như đi tham cũng như là đi tham cũng như đi tham bằng như hơi thở con thở hàng ngày, hàng ngày phải đi tham không thôi. Như hơi thở của mình thở như vậy nó gọi là thân hình niệm, nó mới gọi là cắt tục tham hư. Nhưng mà đức Phật nói mình tu mình tu tướng niệm xứ quán thân quán tâm quán thân hình niệm của mình để cắt tục tham hư chứ mà hiểu như vậy là cái lợi ích là tu được. Còn hiểu mà mấy ông này giảng hiểu chuyện này về mà ngồi tu chơi tu để mà tu biết hơi thở rồi có cái là tu biết tu thì tự thở thôi, cái chuyện áp dụng với áp dụng luôn hả? Còn người ta dạy ngay thẳng là giống như bây giờ thầy dạy con về món võ mà thầy dạy con múa tay múa chân theo các cái điệu võ thôi, con múa mà con giật giật rồi mà tới chừng ra chúng đánh con chạy. Còn thầy dạy con trực tiếp ngay từ cái đòn võ mà con đánh vào người ta đánh con phải đỡ như thế nào, con phải đánh lại như thế nào. Sau khi con tập hai người con tập như vậy rồi bắt đầu người ta ra cái con đánh con đỡ cái nào nó cũng đúng hết, không có thật. Chứ còn bây giờ con học nguyên là cái điệu võ con ở đây con tập đúng nhất rồi mà ra con múa tay múa chân chúng đánh con chạy hết. Thành ra cái kiểu này là kiểu tiếng giải, người ta dạy cho mình để mà mình biết nhất thôi. Chứ còn không có thực hành đâu. Cho nên nghe nó thân nhận nghiệm thì khác hơn, thầy nói thật sự nhiều người giảng chứ không phải mình. Mà quý vị không có tư để giảng cái kiểu đó, cái đầu tư rồi, thầy có làm sao mà còn thân dân không lại được. Ví dụ như nói cách với chuyện to là người ta đã biết cái tham của mình rồi. Thì tức là người ta đã quán được tham từ cái nơi thở người ta rồi. Cho nên ở đời mình tu hành nó đúng thì người ta cũng đúng, người sai nữa. Bởi vì cái sai nó có lợi ra cái tướng tham tướng duyên nó rồi. Ở trong đó nó có tham danh, tham lợi, tham được thứ, tham tướng nữa nữa. Không hiểu. Một người nói tôi đi tham, tôi thấy ăn ba bữa, một người nói tôi đi tham thôi. Mà còn thánh ăn như người đời. Người đời người ta thánh ăn, người ta ăn ba bữa, còn mình tu mình còn thánh ăn ba bữa. Cho nên là người hòa thượng, ăn ba bữa thì cái đó là hòa thượng giỡn. Thầy nói đừng dạng nhiều. nó dẹp hại tới cái đây là gì? Quý vị hòa thượng là phải hết tham với người mà cần tham tôi đối với hòa thượng. Cái chút đó là cái chút rất là lớn, tôi học giống như là hơi nhỏ. Đó là mình còn tham ăn nhiều rồi. Mà cái tham ăn là sao quý vị giấu ai được? Đó là quý vị còn ăn người, quý vị làm sao giấu? Không lẽ bây giờ, người ta lén. Lén thì cũng lúc đó cũng người ta sẽ bắt làm hẳn là sao giấu được. Giấu gì với giấu cho ăn cũng được. Cái giới lực của Phật nó kêu ra để cho mình nó xuất thế nó đúng là cái người mà tôi thật, cái người tôi giả, mà cái người tôi dân tôi lợi. Bởi vì ở ngoài ta nói tấm không nhà cửa trong gia đình là nó sẽ hư rồi. Mà thế nào bây giờ mà cái tựa con mà tới nhà cửa rồi, phải là lợi lời không nhà